nhớ lễ hạnh chớ chánh thành gồm bốn đôi tam vị đàn nhớ lễ phạm tăng phạm tế phạm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong đời.
Phúc lớn cao trường xa lý tâm niệm ác tự
con say xưa tin thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến xa bôn tùy thời cảm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm thân đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào tôi đang nơi chưa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay kinh thập thượng bảy pháp. Bảy pháp cần phải thắng tri, bảy thù diệu sự sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tiến. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Kính mời Sĩ Anicca đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai và ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hành trực hành như lý hành chân chánh hành gồm 4 đôi 8 vị đang nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm. Kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đà vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, xin cảm ơn Sức An. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay kinh số 34 kinh thập thượng. Bảy pháp cần phải thắng tri, bảy thù diệu sự. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai nạn, có bảy pháp đưa đến trụ thắng. Có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Thế nào là bảy pháp cần phải thắng tri, bảy thù diệu sự? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai. tha thiết quán pháp và khắc vọng quán pháp trong tương lai. Tha thiết điều phục các dục vọng và khắc vọng điều phục các dục vọng trong tương lai. Tha thiết sống an tịnh và khắc vọng sống an tịnh trong tương lai. Tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai. Tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai. Tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. Như vậy là bảy pháp cần phải thắng tri. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy bảy pháp là trên thực như thị, không phải không như thị, không phải sai sắc được Như Lai giác ngộ chính đẳng chính giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tam Ma ạ, Nam mô Sa Thầy ạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức tam bảo đức Phật giáo pháp và chỉ tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi làm biết được chứng hiểu đã rõ. Con thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Phật Đăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học tiếp theo ở trong chương bảy pháp. Bảy pháp ngày hôm nay chúng ta học là bảy pháp cần được thắng tri. Bảy pháp cần được thắng tri á, trong cái bảy pháp này á, có nghĩa là bảy cái đức tính, bảy cái đức tính tiêu biểu mà một vị thì khôn cần phải thành tựu, hay là cần phải có bảy cái pháp này. Bảy cái pháp này là những cái khát vọng, hay là những cái tâm mà tha thiết. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này đó, mình một cái đời sống của người tu tập đó, khát vọng và tha thiết làm gì? Khát vọng tha thiết là để mình hành trì tam học giới định tuệ, hay là mình khát vọng mình tha thiết là mình có được cái thời gian, hoặc là có được cái tâm để mà suy nghiệm về thiền quán minh sát, hoặc là suy nghiệm, hoặc là thấy được danh pháp và sắc pháp. Mình khát vọng mình điều phục được cái gì quý vị? Điều phục được cái tham ái. Rồi mình khát vọng và tha thiết được sống cái đời sống độc cư, vân vân. Phải nói rằng là đây là những cái lời mà được nhắc nhở, hay là những cái lời để mà hướng dẫn một cái vị tỳ kheo thành tựu về những cái đức tính tiêu biểu. Để chúng ta được hiểu rõ hơn thì xin kính mời quý vị hãy lắng nghe thượng tọa Pháp Đăng sẽ thuyết giảng như thế nào là khát vọng và tha thiết về tam học, hoặc là về danh sắc, hoặc là quán sát, hoặc là điều phục được tham ái, hoặc là sống độc cư vân vân. Giờ đây thì xin được thay mặt đại chúng ở trung tâm xin thành kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, Phật Đạt, Tịnh Đại Đức Phật, và Tịnh Đại Đức Pháp, Tịnh Đại Đức Tăng. Tịnh Đại Đức Tăng, Tịnh Đại Đức Tăng, Tịnh Đại Đức Tăng, Tịnh Đại. Bữa hôm nay thì mình học tiếp về bảy pháp cần thắng tri ở tinh giác tâm á, đây là gọi là bảy cái pháp thù diệu sự, là những cái pháp mà thù diệu là mình nói đến những cái pháp mang lại tính chất mà thù thắng, là nó mang lại những cái đặc tính rất là đặc biệt. Thì những người mà có những cái pháp này đó thì họ có thể thành tựu những cái loại thần thông thắng trí, nên tới những cái diệu, những cái ảo diệu, hay là những cái ảo diệu từ chánh pháp, hay những cái ảo diệu từ sự thành tựu này. Thì nếu mà bị tu mà đầy đủ như vậy thì sẽ có Ở đây thì quý vị Đức Phật này nói rằng thành tựu của vị tu tiêu biểu đó, trong cái tập trong cái pháp này thì phải có bảy cái đức tính này, chứ nhiều khi không phải tính cho cái chỗ hạ lạc. À, một cái vị tu mà quý vị biết rằng trong giác pháp Đức Phật này nó khác bọn mà ta biết thành trì được học pháp. Thì cái học pháp là gì? Thì ở trong đó có nói đến những cái học giới, và trong đó có nói đến những cái tu tập, và trong đó có nói đến nói chung vào là tam tạng của Đức Phật, gọi là những cái gì tu kinh luật lệnh. Mình khát vọng và tha thiết để mình học và những mình trì những cái pháp này. Như vậy thì chúng ta thấy tam học giới định tuệ đó là một vị mà thường thì chúng ta gọi là vị trưởng lão, thì họ có những pháp này và tu tập những cái pháp này qua nhiều năm tháng và đã hành trì. Thì quý vị thấy rằng trong một cái đời sống một cái vị tu sĩ đó thì có mình nói đến những học giới, như là những học giới được tu tập được họ trì, đó là 227 giới tính theo Phật giáo Nguyên Thủy. Một cái vị tỳ tu là có những học giới này, và những vị này tha thiết để hành trì những học pháp này và hành trì đến trọn cuộc đời của mình. Nên quý vị thấy ở trong có một cái vị Bà La Môn trong kinh Trung Bộ có nói, có nghĩa là con thấy Chư Tăng đó hành trì như vậy đến suốt các cuộc đời, không phải như những người mà họ tu tập họ đạt được cái danh vọng, họ đạt được cái quyền lực, hay là họ đạt được những cái lời, họ bỏ những cái điều này, và con thấy Chư Tăng hành trì như vậy đến suốt các cuộc đời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng cái sự khát vọng hành trì và tha thiết hành trì những học pháp, nếu mà chúng ta biết được những cái điều này đó, là chúng ta thấy một cái điều là mình có học được những học pháp này do cái tâm thiện của mình, tâm thiện của mình thọ trì những học giới, như là tâm tập tâm trầm tắc tại dâm nó dối hiểu vụ, hay là chúng ta thấy một cái vị thiền cư thì suốt đời không có trộm cắp, rồi thì vị thiền cư suốt đời không có giết người, hoặc là vị thiền cư suốt đời không có khe những pháp cao nhân, hoặc vị thiền cư suốt đời không có phạm tội tại dâm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đó là những cái học giới mà gọi là những cái giới rất là quan trọng, và Đức Phật gọi là những cái tòa thịt cá, những cái giới bất cộng trụ. Hay là Chư Tăng suốt cuộc đời của mình là phải giữ những cái học giới, chúng ta gọi là học giới tăng tàng. Hay là Chư Tăng suốt đời phải học những cái học giới bất định, hoặc là những cái học giới tinh xả, hoặc là đối trị, hoặc là những cái học giới tác ác. Chúng ta phải hiểu được những cái học giới đó mà tha thiết hành trì học giới này sẽ đến suốt cả cuộc đời của mình. Nên quý vị thấy rằng một cái người tu tập đó, là họ thể hiện từ họ phát tâm tu tập, họ bị tu cho đến lúc mà họ lâm chung, thì họ vẫn giữ những cái học giới này. Nên Đức Phật này mới nói rằng một cái vị thì tu là tha thiết hành trì những cái học pháp này, đó là trong cái đó là có những cái học giới hay là những cái phương pháp để tu định, như là thọ thì 40 cái đề mục thiện chỉ, trong đó có 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục hoàn tịnh, 10 đề mục bất tịnh, hoặc là 4 đề mục vô lượng tâm, hoặc là quán tứ đại, hoặc là một thân hành niệm, hoặc là một đề mục hơi thở, quán sát đại quan nghi hay tiểu quan nghi, quán sát 32 thời trường. Thì những cái học những cái đề mục này được thì đã tu tập đến suốt cuộc đời, rồi vì đó thấy được các pháp vô thường. Chúng sanh nó thì tất cả những cái gì ra đi thì cũng từ bỏ, luôn cả chùa chiền hay đồ chúng đó thì cũng không mang theo những cảnh giới khác. Nên một cái vị tu hành hiểu được như vậy nên vì đó phải là tuệ, vì có tuệ như vậy thì nó không có tạo những cái lỗi lầm. Alo, quý vị còn nghe không? Alo, quý vị còn nghe không? Và như vậy thì quý vị thấy đó là một cái điều mà Đức Phật này nói rằng quý vị thì tu phải suốt cả cuộc đời của mình khát vọng và tha thiết hành trì những cái học pháp. Cái điều thứ hai là cái vị thì tu khát vọng tha thiết và phẩm niệm pháp. Bởi vì chúng ta thấy rằng một cái người học rồi phải có suy tư về cái pháp này, suy tư như vậy đó thuộc về cái tầm, tầm là hướng tâm mà để từ bỏ được cái dục tầm, thận tầm, hại tầm. Bởi vì khi mà chúng ta học những học pháp rồi chúng ta phải hành trì. Hành trì ở đây là chúng ta phải từ bỏ cái dục tầm, là các cái dục mình chúng ta thấy những cái điều kiện để gần gũi, để sanh lên những cái phiền não dục. chứ chúng ta không đi đến những cái quán rượu, không đi đến gái lỡ thời, hoặc đi không đi đến làng chơi, hoặc không đi đến những chỗ mà nguy hại phạm hạnh của mình đó, và mình có cái tư tưởng tránh xa những nơi đó, đó là một cái tầm tư của mình. Và cái sự thẩm nghiệm lại những cái lời dạy của Đức Phật mà thân cận như thế nào là mình tiến bộ, và mình thân cận như thế nào gọi là tri cực cái tinh thần tu tập của mình. Một cái người sống nó quý vị biết rằng do gần gũi một người mà chúng ta tiến bộ, do gần gũi một người mà chúng ta tri cực. Và ở trong đời nó có hai cái trạng thái, là nếu một người có trí đó thì họ vẫn hiểu được một cái điều là mình gần một cái người nào đó mình tiến bộ được, và mình gần một cái người nào đó mình không có tiến bộ được. Thì một cái người mà hiểu được như vậy đó thì Đức Phật nói rằng đó là thẩm nghiệm pháp. Bởi vì thấy rằng pháp của Đức Phật ngày dạy đó là chúng ta có thể tu tập chứ không phải là chỉ để nghe chuông. Ví dụ như một cái người mà bị dục chi phối đó là mình suy nghĩ đến sắc dục, thinh dục, khí dục, khí dục, bị dục, xúc dục. Thì những cái điều dục đó mình suy nghĩ đó thì mình sẽ hành động. Bởi vì chúng ta biết tâm của chúng ta suy nghĩ đó, thì thân chúng ta hành động. Và một người mà khéo tu đó là họ không có suy nghĩ đến những cái điều này, và suốt cuộc đời họ quán sát trên cái danh và sắc này, họ thấy được những cái hiện tượng tâm mình điều khiển cái thân của mình hành động, và cái tâm mình mà chân chánh thì cái thân mình không hành động lầm lạc. Đó là một cái sự tha thiết thẩm nghiệm pháp của Đức Phật và cái cách để mình áp dụng để mình tu tập, gọi là tuệ tư, cái tuệ suy tư về cái chánh pháp này, mình thẩm sát cái pháp của Đức Phật xuyên qua cái tuệ quán biết được danh sắc, mình thấy được thân của mình thành thì như thế nào. Thân của mình nó là do cái tâm của mình. Bởi vì thấy rằng thường thường Đức Phật này dạy cho thật nhiều đó, thì chúng ta cũng thấy được một điều giống như cái người robot họ cần phải có nhiên liệu, hay là chúng ta thấy một cái cỗ máy đó, nó có nhưng mà nó phải cần nhiên liệu để vận hành, hay là chúng ta thấy cái cỗ máy nó có thì cái dòng điện vận hành cái máy, còn nếu mà cái máy đó mà không có cỗ điện đó, thì nó không thể nào sử dụng được. Nên chúng ta thấy con người chúng ta được ví dụ như danh lập phát diện, và cái thân chúng ta đó nó giống như cái cổ máy, và cái tâm chúng ta điều khiển cái thân này. Nên khi một người chết rồi đó thì có cái thân còn nằm đó, nhưng mà không có cái tâm nương giá, không có tuổi thọ và hơi ấm thức, thì cái thân người đó nó giống như là một cái cổ máy mà không có nhiên liệu vậy, nó nằm đó và nó chờ tan rã mà thôi. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật này nó là một cái người khát vọng để thẩm nghiệm pháp của Đức Phật trải qua cái danh và sắc của chúng ta, cái nghĩa là trải qua cái thân và tâm của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà đem cái tâm quán sát cái pháp của Đức Phật để thấy được những cái gì mà nó mang lại cái sự an vui trong đời sống, và cái người này sẽ hành trì và thẩm nghiệm như vậy đến suốt cả cuộc đời của mình để có thể thoát khỏi những cái phiền não lậu hoặc. Và một cái người mà chúng ta thấy một cái người mà không tu được đó thì họ bị những cái dục này chi phối, và một thời gian sau thì họ quần tục và họ không tu tập được. Nên chúng ta thấy rằng một cái người mà hiểu được và tu tập đến suốt cả cuộc đời đó là họ phải có một cái Đức Phật là một vị chiến sĩ, một vị chiến sĩ mà không có gục ngã với cái tiếng la hét, không gục ngã với bụi mù, không gục ngã khi bị thương tích, không gục ngã đó, bất cứ những chuyện gì gây đến tổn hại. Thì cái người chiến sĩ không có gục ngã, thì Đức Phật nói cái người tu tập cũng vậy. Khi mà mình thấy được cái vấn đề về danh vật sắc của mình, mình có vật thực để nuôi dưỡng cái thân này, nhưng cái tâm của mình nó điều khiển cái thân này, và chính cái tâm của mình tạo việc tốt hay việc xấu. Và cái người mà biết tu tập đó là họ biết ly khai cái việc xấu, và họ biết tưởng dưỡng cái pháp tốt, nên cuộc đời của họ hành trì được suốt cả cuộc đời. Như vậy thì Đức Phật nói là khát vọng và tha thiết thẩm nghiệm pháp là xuyên qua cái thân và cái tâm của chúng ta. Rồi một cái vị tu tập khát vọng tha thiết điều phục cái dục cầu. Cái dục cầu là chúng ta thấy những cái điều mà do cái tham ái nó mang lại, như chúng ta thấy cái sự tầm cầu của sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái, cái sự khát vọng tầm cầu những cái dục lạc. Nên chúng thường chúng ta thấy một cái người đi tu tập đó thì họ phải biết chi túc đối với bốn món vật dụng y phục. Thì nếu mà có ai cúng dường thì họ nhận, còn không có ai cúng dường thì họ lụm giải bó ma để họ mai thành y, hoặc là lụm giải được người ta quăng bỏ, những loại giải mà người ta quăng bỏ, thì cái vị này thực hành những cái hạnh như vậy. hoặc là vật thực thì có ai cúng dường họ họ dụng, còn không có ai cúng dường thì họ đi bát đi kinh đâu. Và cái cốc liêu đó thì có ai cúng dường họ ở, còn không có ai cúng dường thì họ ở ngoài gốc cây, và họ tha thiết để điều phục các cái dục do sắc dục, sinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục và làm duyên cho cả cái loại phiền não chấp thủ sanh khởi, thì vị này được biết để điều phục. Bởi vì chúng ta thấy những người tu là họ khéo điều phục và họ bị tiếng khen tiếng chê ở ngoài đời, khi khen khi chê, hoặc là khi được khi mất, khi danh vọng và khi mất danh vọng, khi địa vị mất địa vị, khổ và lạc họ đều phải vượt qua. Nên Đức Phật nói rằng một cái vị mà khát vọng tha thiết điều phục dục cầu đó thì họ phải điều phục phục cái tham ái này suốt cả cuộc đời của mình, và họ thấy được cái tham ái này là cái mồi điêu nhữ. Nên bình thường Đức Phật thì nói rằng một cái người tu mà họ có tham ái thì họ phạm những cái lỗi lầm, và ở đó Đức Phật thì nói rằng giống như là phẩm gì nó bốc hôi bốc mùi và những mùi lằn nó sẽ mua bán. Một cái người mà họ thật sự không tu được thì họ bị danh lợi đó bám vào họ, thì họ sẽ trở thành cái người thụ hưởng những cái danh lợi và những cái dục vọng. Nên thường thường chúng ta cũng thấy đối với lời dạy của Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày dạy một cái người mà không có điều phục được những dục đó, thì có nhiều khi họ chế ra những cái phương pháp tu tập mà chúng ta thấy như là một số cái tên tăng minh lịch đó, họ tu tập họ cũng không có vợ có con, họ vẫn làm những cái nghề nghiệp họ sống. Còn đối với cái lời dạy của Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày nói rằng một cái vị mà tu tập đó phải bốn món vật dụng này phải được người ta dân cúng, hoặc là phải tự đi chinh mẹ, không có phải làm lụng bằng cái cách mà làm lụng như người đời. Vì nếu mình làm như vậy thì mình sẽ bám vào các cái dục, mình suy nghĩ về những cái việc mà tầm cầu, những cái nghề nghiệp kiếm sống, và suy nghĩ đến những cái sự sanh ra lợi ích, thì chúng ta sẽ mất đi cái cách tu tập. Như vậy cái sự khát vọng điều phục được cái dục cầu đó, đó là một cái cách mà để diệt trừ tham ái. Và vị này biết là các cái cảm thọ, những cái lạc thọ nó sanh ra cái ái, là cái khổ thọ nó sanh ra cái sự sân hận, và cái bất khổ bất lạc thọ nó sanh ra cái sự si mê. Nên thường thường người muốn diệt trừ được các tham ái đó, phải họ phải giữ đi các cái cảm thọ, các cái cảm thọ là những cái thọ nó sanh ra ái. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái vị mà tu tập mà niệm thân niệm thọ niệm tâm hay niệm pháp đó, là các cái cảm thọ không nên họ biết rằng thọ này thọ lạc, thọ khổ hay thọ xả. Nếu mà họ lạc thì họ coi chừng bị tha máy sanh khởi, còn họ khổ thì họ coi chừng bị sân hận bực bội khó chịu tức tối sanh khởi. Vì chúng ta nó mắt thì chúng ta thấy cảnh sắc sao, chúng ta nghe cảnh thinh, và nếu chúng ta biết tu tập đó thì chúng ta luôn phải suy xét rất là nhiều để chúng ta thấy được những cái phiền não sanh khởi, vì mình không biết điều phục nó mà nó không khởi. Còn một cái người biết điều phục đó thì những cái phiền não tha máy này nó không sanh khởi. Bởi vì chúng ta biết rằng cái sự bực bội khó chịu cũng từ cái lỗ tai chúng ta nghe, nên có nhiều người đó họ nghe một cái điều gì đó mà làm cho họ bị bấn loạn trong tâm, họ nghe một cái điều gì đó mà tha mái nó sanh khởi trong tâm, và họ nghe một cái điều gì đó mà họ khi nghe họ không biết được. Thành ra một cái người mà biết được điều phục mà những cái dục cầu đó thì người này phải biết tha thiết với cái sự điều phục các dục cầu này, nên Đức Phật gọi là cái bài căn tu tập. Mình có nhãn căn thì mình thấy cảnh sắc, có nhĩ căn để nghe cảnh thinh, có tỷ căn để ngửi cảnh khí, có thiệt căn để nếm cảnh trì, có thân căn để cảm thức, có ý căn để tập cảnh pháp. Và người nào biết điều phục các cái khát vọng ở trong các cái mắt tai mũi lưỡi của mình đó, đó là một cái người biết điều phục cái tham ái. Như vậy thì cái pháp thứ ba là khát vọng và phá thiết để điều phục được cái dục cầu, đó là cái sự tầm cầu mà không có cao thượng, như là Đức Phật nói ở trong cái bài kinh thánh cầu ngày từ bỏ những cái gì mà người ta cầu mong, đó là những danh vọng lợi ích hoặc là cái dục vọng khao khát, còn ngày từ bỏ cái đó và ngày mong cầu định được sự giác ngộ giải thoát, nên gọi là thánh cầu. Ngày không có cái tầm cầu trong tầm nhân, những cái tầm cầu mà đem đến cái hệ lụy. Và thường thường những cái người tu thì họ biết được cái sự tầm cầu đó là đúng hay không đúng, và cái sự tầm cầu không đúng thì họ luôn luôn để điều phục. Cái sự điều khát vọng và tha thiết hành thiền tịnh, hành thiền tịnh đó là người đó tập tu thiền chỉ hay thiền quán. Nếu một người mà chọn bốn cái đề mục thiền chỉ rồi đó, mình phải chọn cái đề mục tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm trả, hay là đề mục quán thể được, như 32 đệ tử trừ tâm thanh, tóc lông móng răng da mặt đà mũ má mắt mà hôi ứ mở, thì người này phải quán những cái thể trượt này để từ bỏ, để từ bỏ những cái tham ái, để từ bỏ những cái sự chấp thủ. Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật nói rằng cái giới tăng thượng, cái định tăng thượng, cái tuệ tăng thượng là giới của túc, định của túc và tuệ của túc. Thì cái người mà khát vọng để hành thiền tịnh là một cái sự sống độc cư. Bởi vì cái chỉ có khi nằm sống độc cư thì mình mới có thời gian để mình chi xét về những cái ngày đã qua của mình. Một cái người mà sống mà có thời gian, bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng có ban ngày và ban đêm. Nếu ban ngày mình chật vật thì ban đêm mình yên tịnh. Mình yên tĩnh để mình suy xét về những cái việc làm ban ngày của mình, và mình thấy được những cái việc làm đó nó mang lại cái kết quả như thế nào. Nên thường thường Đức Phật ngày có nói cái vị tỳ kheo á, sống độc cư ở trong rừng để tu thiền, họ chọn cái đề mục tâm đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, họ nhìn vào những cái đề mục đó, họ ngồi thiền từ cái giờ này qua đến giờ khác, từ cái năm này qua đến năm khác, từ cái mùa này đến mùa khác, như vậy thì họ tập để tu tập những cái thiền này. Như vậy thì một cái người mà tha thiết để hành thiền tịnh đó, người này mới đạt được cái sự chấm dứt khổ đau bằng cái thành thông hoặc là phóng trí giác ngộ giải thoát, thành tựu được đạo quả niết bàn. Như vậy thì Đức Phật này cho chúng ta biết, chúng ta tha thiết để hành thiền tịnh đó là chúng ta tu tập thiền định và chúng ta thích sống độc cư. Nên quý vị thấy một người mà thích sống độc cư đó là họ dễ chứng đắc được các thiền. Vì cái tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiền. Một người muốn chứng sơ thiền thì phải kiếm cái chỗ nào yên tĩnh để mà tu. Nếu ban ngày mình ồn ào thì mình chọn ban đêm. Nếu mà chỗ ồn ào thì mình kiếm cái phòng kín để mình tách ly cái tiếng ồn khỏi cái lỗ tai của mình để mình dễ dàng hành thiền. Như vậy thì một cái người mà thiết tha để hành thiền tịnh đó là một cái cách sống độc cư. Một cái người sống mà biết sống cho mình, nên Đức Phật ngày nói với Di Mẫu Vô Tâm Y, nếu mà tiêu kết về pháp đó thì có cái đặc tính là làm người đã thích sống độc và đặc tư thiền tình, đó là đúng chánh pháp. Còn ngược lại là phi pháp, nếu mà thích ồn ào, thích quần tụ ngày giờ qua lại mà bị thích như vậy đó thì không phải là những người tu tập. Cái người tu tập là phải thích sống sống độc cư, vì có sống độc cư như vậy đó mình mới thấy được cái tâm của mình, và mình mới suy nghĩ được cái ngày qua của mình và mình đã tự tử như thế nào. Nên Đức Phật nói rằng cái điều thứ tư là cái vị bị khát vọng và tha thiết hành thiền. Bởi vì quý vị biết rằng một cái người mà muốn có túc mạng minh đó, nhớ được nhiều đời nhiều kiếp đó, người đó phải ngồi nhớ lại một ngày từ trạng đến chiều mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình gặp ai, và mình phải nhớ một ngày như vậy, nhớ hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhớ 100 ngày, 1000 ngày, nhiều trăm ngàn ngày, nhiều kiếp này và kiếp khác. Vì để nhớ được như vậy là nhớ được nhiều đời sống quá khứ của mình, từ cái nét đại cương mà chi tiết, đại cương là nói chung mà chi tiết là nói riêng, từ cái sở hành mỗi giờ mỗi khắc mỗi giây của mình đã trải qua. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng một cái người tha thiết đã hành thiền tịnh để thấy được những cái gì. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với chúng ta không có những cái loại chi nhãn thông để thấy những ma quỷ, những cái loại chi nhân có những chứng sanh là ngạ quỷ, nên quý vị thấy rằng lúc mà Đức Phật ngày thành tựu đạo quả là không có, lúc bây giờ trong kia tăng không có ai mà đắc được chi nhãn thông đó để thấy những cái loài phi nhân này, thì Đức Phật này cũng không nói. Cho đến khi ngày Mục Kiền Liên, ngày Lắc Khá Ná từ núi Thích Giác Cu Tả xuống, mà ngày Mục Kiền Liên ngày thấy những cái là nhà quỷ, cái hình tượng một hình tượng kỳ gì, và ngày miễn cười thì tôn giả Lắc Khá Ná có hỏi, và tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng hãy hỏi cái điều này trước mặt Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật này đã xác định cái điều này, và ngày thấy lúc mà ngày thành tựu đạo quả với cụ đề. Nên bình thường một cái người mà thích sống yên tĩnh để thấu thiệt được những cái khả năng do cái chi nhãn thuần tịnh, là do mình tu tập những cái đề mục thanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, mình tu tập những cái đề mục mà để mang lại cái chi nhãn thông. Như vậy một cái người tha thiết để hành thiền đó là người đó mong đắc được những cái loại thành thông như là chi nhãn thông, là thấy được tất cả, thiên nhĩ thông là nghe được tất cả, là tha tâm thông là biết được tất cả, thành thông là biến hóa được tất cả, hoặc là túc mạng thông mà nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, và cái lậu tình thông là giúp từ hoặc tiền não. Như vậy thì một cái người mà khát vọng để hành thiền là có hai loại thiền, thiền chỉ và thiền quán. Ở đây thì chúng ta thấy rằng muốn nói đến cái thiền chỉ để đạt được các loại thành thông, và vì ở đây có 7 cái pháp, nên ở đây cái pháp và thứ tư này thì chúng ta nên hiểu là đó là một cái người khác còn ta cái hành thiền, để phát triển được năm cái loại thần thông đầu, đó là kiên nhãn thông, thấy được những cái loại phi nhân, ma quỷ, những cái loại chúng sanh mà do cái ác nghiệp của mình phải đọa vào những cái cảnh giới khổ đau. Mà chúng ta thấy điển hình như kinh nói về một cái là ngã quỷ, cái đầu nó to, cái cổ, cái bụng nó bự, nhưng cái cổ nó nhỏ như cây chỉ. Thì những cái chúng sanh mà bị cái ác nghiệp họ tạo, và chúng ta thấy có nhiều người họ tống, họ chuyên tạc những cái người giới hạnh, hoặc là họ coi bói, họ nói chuyện có nó không, chuyện không nó có, sanh làm những cái loại ngã quỷ mà lửa cháy trong miệng của họ. Mà tâm kinh ngã quỷ tự có nói về những cái bà thầy bói chết sanh vào những cái cảnh giới và làm những cái loại ngã quỷ có lửa cháy trong miệng. Và chúng ta cũng thấy có nhiều người sống trên đời này họ mất lòng tin với Đức Phật, mất lòng tin với giáo pháp, và mất lòng tin với Chư Tăng, họ sống họ gây cái tổn hại đến những người khác. Thì những người như vậy đó là không khéo tử tự, và thường làm cho mình mất đi cái sự tinh tấn nỗ lực, mất đi những cái pháp mà tướng thường làm cho mình tự đi vào cái ngõ cụt và không tiến bộ trong con đường tu tập. Còn Đức Phật này biết một người hành thiền là họ chọn cái đề mục tu tập để chính bản thân của họ thể nhập được sơ thiền, tầm tứ vị lạc, xả và định, một trạng thái ly dục ly ác, một thiền pháp chứng và trú, một trạng thái sơ thiền, rồi bỏ tầm và tứ, một trạng thái hỷ lạc, ly dục ly ác, một thiền pháp. Thì những cái trạng thái trải qua bằng cái cách mình đọc họ, thì những cái đề mục tu tập đó là mình biết cái phương pháp tu tập. Như một người tu sĩ thì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hơi thở, hoặc là niệm bất tình, thì những cái đề mục đó cũng làm cho cái người Phật tử có một cái lòng tin, một cái sự tinh tấn và nỗ lực đối với cái thiền pháp, đối với cái điều mà mình cần tiến bộ. Thì trong cuộc đời này có Đức Phật, có các bậc thánh mới thoát ly luân hồi, mà vì có các bậc đó mới dạy cái phương pháp để thoát ly luân hồi, nên chúng ta không thể nào mà không nhớ ơn Đức Phật, giáo pháp và Chư Tăng được. Vì các vị thánh tăng, dù là Đức Phật cũng là một cái hàng tăng bảo, vì ngài tuyên bố thành lập cái giáo hội tăng già, ở trong đó có Đức Phật và Chư Tăng. Thì Đức Phật cũng hình ảnh một vị pháp vương, nhưng mà ngài cũng là hình ảnh một vị sa môn có y có bát đúng theo cái truyền thống của Chư Phật ba đời. Nên nó chúng ta hiểu được ở trong cái luân hồi này, nếu mà không có bậc thánh, không có Đức Phật chánh đẳng giá, thì không dẫn dắt chúng ta ra được luân hồi. Và chúng ta hữu duyên để gặp Đức Phật thì rất là mong manh, vì chúng ta gặp Đức Phật thì rất là hiếm hoi, nhưng mà chúng ta gặp Chư Tăng thì nhiều. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta khéo suy nghĩ để chúng ta tu tập được, đó là cái hạnh phúc của chúng ta. Nên thường thường quý vị thấy ở trong đời nó có cái lạ gì nè, chúng tôi thường suy nghĩ rất là nhiều, và chúng tôi nói nếu mà chúng ta là người mà ít có nghiệp chướng đó, thì chúng ta sanh ra và có cái tâm tục kinh của chúng ta, cái tâm tục kinh đó nó làm cho chúng ta nỗ lực để tu tập, cái phước thiện đó nó làm cho chúng ta dễ dàng tu tập, không có bất mãn. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà bị cái ác nghiệp nhiều đó, thì chúng ta sanh ra đời chúng ta gặp nhiều cái chuyện mà trái ý nghịch lòng. Nên thường thường ở tâm kinh mới nói là người có cái tánh sân á, sanh ra đời hay gặp những cái việc là trái ý nghịch lòng, là những cái việc mà làm cho mình sanh ra cái phẫn nộ, làm cho mình sanh ra cái sự khó chịu. Chính vì những cái điều đó là mình phải suy nghĩ rằng mình là cái người không có phước nhiều. Còn cái người có phước nhiều đó thì họ sanh ra đời họ gặp những chuyện thuận tiện, những chuyện mà sanh ra đời họ gặp những cái điều kiện để họ tiến hóa dễ dàng. Nên chúng thường chúng ta thấy rằng một cái người sống mà thân cận một người mà mình tiến bộ, và cũng thân cận một người mình thối hóa, cũng nghe một người mà mình sanh chánh kiến, mà cũng nghe một người sanh tà kiến. Nên Đức Phật này nói rằng do có hai cái pháp này, đó là nghe một người và khéo tác ý mình sanh chánh kiến, và cũng nghe một người và không khéo tác ý mình sanh tà kiến. Nên Đức Phật này nói rằng mình có cái lỗ tai biết tu, không biết tu là mình biết tác ý suy tư đến những cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu không thì cũng chính cái lỗ tai mình nghe mà mình sanh ra những cái lời phiền não, sanh ra những cái chuyện mà làm cho mình thối thất tinh tấn và thối bộ tinh thần. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng một cái người tha thiết để hành thiền là hiểu được như vậy. Rồi một cái người tha thiết để sống, sống tinh tấn cả thân và tâm. Nên thường thường quý vị thấy một người có thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thận cần là chúng ta gần gũi những cái người, thận cần là chúng ta gần gũi những người tốt, và chúng ta gần gũi những cái pháp mà tiến bộ. Trừ cần là chúng ta xa rời những cái người ác, mà xa rời những cái pháp mà gây tổn hại cho chúng ta, tu cần là chúng ta phải tu tập lên một cái pháp cao hơn nữa. Ví dụ chúng ta biết học rồi, bây giờ chúng ta biết hành thiền, chúng ta biết hành thiền chỉ rồi, chúng ta phải biết hành thiền quán. À, chúng ta phải tu tập nỗ lực lên như vậy đó, thì chúng ta gọi là tu cần. Bảo cần là chúng ta phải gìn giữ được những cái gì sở chứng của mình, những cái sở đắc, sở hành, sở hồn, sở có của mình. Ví dụ mình chuyên qua kinh thì mình giữ gìn thiện hạnh này, chuyên ngồi thiền hoặc là chuyên lễ Phật, chuyên đi cúng dường bố thí, chuyên giữ giới, thì đó là những cái sở hành mà mình đã thành tựu rồi, do cái sự nỗ lực rất lâu của mình mà mình đã thành tựu được những cái này, và chúng ta phải gìn giữ bảo vệ nó. Nên Đức Phật gọi là bảo cần, là chúng ta gìn giữ những cái pháp tính tốt đẹp của chúng ta, và chúng ta tha thiết để bảo vệ những cái pháp này. Nên như vậy, một cái người mà tha thiết hành trì và chuyên tống tinh cần, thì quý vị thấy có bốn cái pháp mà Đức Phật gọi là thận cần, là gần gũi tốt đẹp, từ cần là xa rời những cái gì tổn hại, những cái gì ảnh hưởng đến mình. Tu cần là chúng ta nỗ lực để tu tập tiến bộ hơn nữa, và bảo cần là chúng ta gìn giữ những gì mình đã có. Và chỉ có như vậy đó thì chúng ta mới thấy được cái lời dạy của Đức Phật, là mình tha thiết hành trì tinh tấn cả thân và tâm của mình để trở thành một cái vị mà tống có những cái pháp thuần diệu này. Nên Đức Phật là tha thiết để bảo vệ những cái thiện pháp, xa rời những người ảnh hưởng đến mình, những cái chú xứ tổn hại đến phạm hạnh của mình. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này dạy chúng ta rất là nhiều về chúng ta cái tống như thế nào, và chúng ta gần ở một cái xứ sở nào đó mà tiến bộ được. Nên thường thường Đức Phật nói là một người là thanh lên tâm thiện, do ở trước thích đáng, do thân cận bậc thiện nhân, do đời trước và tạo phước, do kéo tạc ý, thì những cái điều này là nhân để trở thành cái tâm thiện chúng ta thanh lên. Bởi vì một cái người mà thanh tâm thiện kiếp trước mà có phát thiện, thì kiếp này cái tâm thiện nó trợ lực cho cái thiện pháp của mình thanh lên tiếp tục nữa. Nên Đức Phật nói rằng nay vui đời xa vui đó, làm thiện nay đời vui, đã vui càng hoan hỷ cái nghiệp tịnh mình làm. Thì cái người mà họ tống có những cái thiện pháp bảo vệ cho họ đó. Nên quý vị biết rằng một cái người chúng ta tống đó, mà chúng ta ở chỗ nào chúng ta tu tập được đó, thì chúng ta phải nói rằng chúng ta là một người tập phước, và chúng ta ở chỗ nào mà chúng ta hành trì được thuận lợi đó, và chúng ta là người tập phước. Nên thường thường quý vị thấy một người mà mình tống là một người tu tập đó, thì cái người này chuyên tu nên mình cũng dễ tu hành. Còn mình tống gần một cái người mà danh lợi đó, thì cái người đó bị danh lợi đó, cũng lôi kẹo mình phải danh lợi. Một cái người tống theo cái dục lạc đó, thì họ cũng lôi kéo mình theo dục lạc. Nên thường thường ở ngoài đời người ta nói rằng không cần biết tấm bạn, chỉ cần bạn cho tôi biết bạn chơi với người nào, tôi sẽ biết tấm của bạn. Thành ra mình nhiều chuyện mình chơi với người nhiều chuyện, mình bài bạc mình chơi với người bài bạc, mình uống rượu uống chè thì mình chơi với người uống rượu uống chè. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng một cái sự khát vọng tinh tấn nỗ lực. Nên trong Phật giáo có một cái điểm rất là hay đặc biệt, đó là mình dù là mình xuất gia hay là mình tu với một vị nào đó, nhưng mà vị đó không dạy cho mình học, không dạy cho mình hành, và không dạy cho mình những cái ngôn ngữ Bali, thì mình có thể bỏ vị đó mà đi tìm một người khác được. Và mình bỏ đi như vậy không có lỗi lầm. Nên bình thường quý vị thấy trong Phật giáo một vị mà quy y với ai đó cũng vậy. Nếu mình tới một cái người đó mình yêu cầu 3 lần mà vị đó không dạy cho mình hành gì, mình yêu cầu 3 lần mà vị đó không dạy cho mình học, mình bỏ cái người đó mình đi được cũng được. Dù là cái vị sa di xuất gia hay là vị tỳ tu sống với vị đó mà mình yêu cầu như vậy thì nó không dạy cho mình thì mình cũng bỏ đi được. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta là cái người mà tu tập đó, thì chúng ta khác một tinh tấn, thân và tâm chúng ta không tinh tấn như vậy. Rồi cái điều thứ sáu là khát vọng, khát vọng hay tha thiết tỉnh niệm hay là chánh niệm. Bởi vì thường thường chúng ta biết rằng chúng ta đã học rồi đó, thì chúng ta biết phải có cái chánh niệm. Bởi chúng ta thấy rằng chánh tinh tấn và chánh định nó là một cặp, chánh kiến và chánh ngoài chánh tinh chánh chúng ta gọi là ngũ quyền đó, tính quyền và tuệ quyền là một cặp, tấn quyền và định quyền là một cặp, niệm quyền thì lúc nào cũng phải có. Niệm quyền và thấy lúc nào mình tinh tấn và bị dao động, mà tinh tấn có định, tinh tấn mà có định nó là tinh tấn đúng, tinh tấn có định là không có bị dao động, mà tinh tấn mà bị dao động là do cái sự suy nghĩ của chúng ta liên tục. Ví dụ một cái người tinh tấn mà suy nghĩ rằng ồ mình tu thiền quán mấy năm rồi, 10 năm, 20 năm rồi. Nếu mà người nào đắc chứng đạo quả thì bây giờ mình tinh tấn mà tu thiền quán như vậy mình phải đắc chứng đạo quả. Mà bây giờ mình không đắc chứng như vậy là mình không có duyên, hoặc là mình không tục tinh lòng người tăng nhân, hoặc là mình không đầy đủ pháp độ. Một người suy nghĩ như vậy họ bỏ cái cách tu tập thiền quán. Như vậy thì đó là cái sự tinh tấn mà bị dao động. Còn cái người tinh tấn có định là mình tinh tấn nhưng mà mình có cái định ở trong cái tâm tu tập của mình không bị dao động. Còn cái người tinh tấn mà có sự dao động là họ tinh tấn, nhưng mà họ suy nghĩ về sự tinh tấn này mà không mang lại sự giác ngộ giải thoát. Nên quý vị thấy rất là nhiều những câu chuyện như là ngày tôi má có lý quá vậy đó, ngày đi kinh hành đến nỗi mà máu chảy từ bàn chân của ngài. Ngài suy nghĩ rằng nếu mà trong đệ tử Đức Phật có ai tinh tấn mà đi kinh hành đến chảy máu chân á, thì ta là người tinh tấn như vậy, nhưng mà ta không đắc chứng đại quả, thôi ta quần tục trở về đời sống. Thì lúc đó giờ á, là ngày tôi má có lý xá được Đức Phật ngày nhắc nhở bằng cái đàn Kỳ Đà. Ngài nói rằng cái đàn là thẳng quá thì sao, thì dây đàn sẽ đứt. Nếu đàn dừng quá thì sao, thì không có âm thanh. Một cái đàn, một cái dây đàn mà lên vừa phải, không dùng không thẳng thì sao, những âm thanh thì nhiều. Nói Đức Phật nói định á, tinh tấn mà có định á, là tinh tấn bám vào cái đề mục đó, nên gọi là tinh tấn đúng và tinh tấn không phải lầm lạc. Nên Đức Phật nói niệm á, để biết được á, là tinh tấn có định hay không. Nếu mà niệm không có đó, thì cái tinh tấn có nhiều khi nó bị lạc lõng. Nên đừng thường quý vị biết sở hữu cần á, là một trong 8 cái sở hữu biệt cảnh. Nó hợp với rất là nhiều thứ tâm, mà nó hợp từ 105 thứ tâm lận. Nhưng mà nếu mà cái sự tinh tấn không có đúng á, thì nó sẽ sanh ra chúng ta cái dao động. Và cái tinh tấn đúng á, nó sanh chúng ta là do có định ở trong đó. Mà niệm thấy được cái sự tinh tấn nó đúng, nên Đức Phật nói rằng một cái người có niệm, có ức niệm sáng suốt. Và một người mà thường thường á, chúng ta sống ở đời, chúng ta có trí mà không có lòng tin. Có nhiều khi chúng ta có trí mà chúng ta không có lòng tin. Chúng ta hiểu biết Phật Pháp rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không bao giờ làm phước. Và chúng ta hiểu biết Phật Pháp nhiều, nhưng mà chúng ta không có tu tập. Thì cái trí đó, nó có thể là trí mà không có lòng tin. Còn một người có trí là biết được nhân quả, dù mình có thông minh cỡ nào, nhưng mà chính cái sở hành của mình là cái lòng tin của mình bố thí cúng dường, cái lòng tin của mình có tàm quý để giữ giới, cái lòng tin của mình biết về hành thiền quan thiền chỉ, mình thấy hành thiền chứ không phải chỉ mình biết Phật Pháp như vậy là đủ. Cái trí đó có thể là nhiều khi nó chỉ là một cái trí mà không có lòng tin. Còn một người mà có trí có lòng tin là biết được cái pháp của Đức Phật bố thí có kết quả. Nên bình thường quý vị biết rằng khi rằng Đức Phật nói về khổ đế, khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu một người có trí đó, hiểu biết được cái khổ sanh là nếu mà mình không sanh vào địa ngục, không sanh vào những cái loài ngã quỷ, không sanh vào súc sanh, không sanh vào những loài bàn sanh, mình sanh vào trời người cũng đó là một cái thiện nghiệp. Mà cái khổ sanh mình tránh được bốn cái đọa xứ, thì cái khổ sanh này mình có, nhưng mình sanh trời người cũng mau chính tránh với cái sự luân hồi. Một người có trí hiểu được như vậy, nhưng mình phải có lòng tin. Đó là cái sự bố thí để có cái thiện pháp, có cái thiện tâm để nâng đỡ mình rời bốn đọa xứ này. Và một cái người mà dù là người đó có được cái trí tuệ hiểu biết được Phật Pháp, nhưng mà cũng thấy rằng nếu mà Đức Phật ngày nói một cái người mà có trí tu tập, nhưng mà người đó không có lòng tin để bố thí cúng dường, dù người đó có tái sanh làm người thì người đó cũng thông minh mà không có của cải, không có quyến thuộc. Dù người đó sanh làm chi thiên thì người đó cũng không có quyến thuộc chi thiên. Hoặc là người đó vì không có bố thí nên không có thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên túc, thiên giới danh sinh hoạt, thiên giới thọ mẹ. Hoặc là người đó từ cõi trời mà sanh xuống cõi người, người đó tu tập và sống với bạn đồng phẩm hạnh thì không có lợi ích gì cho bạn đồng phẩm hạnh hết. Nên nhưng mà vị đó có thể chứng đắc đạo quả được. Chúng ta thấy như là ngài Lô Sát Cá Thích Xá đó, ngài đủ khả năng để đắc chứng đạo quả. Nhưng mà ngài sống ở trong cái giáo hội đó, không có làm, không có mang lại cái lợi ích cho Tây Tăng. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy như ngài Sư Quý Lý, dù là đi ở trong rừng, đi thăm ngài Rê Quá Xá mà Đức Phật ngài hỏi nếu có ngài Sư Quý Lý thì nên đi cái đường tắt vì có chi thiên hiện cúng dường. Chúng ta thấy bởi vì cái người biết được cái khổ sanh, người này làm phước để tránh cái khổ sanh, sanh trong đọa xứ. Dù người đã biết rằng mình phải già, phải bệnh, phải chết, nhưng mà chúng ta cũng thấy có nhiều vị đó không có bệnh. Như là ngài Bắc Cú Lá, ngài tổng 80 tuổi và 80 năm ngài xuất gia, ngài chưa từng đặt cái lưng xuống, ngài chưa từng mang một cái viên thuốc nào trong người, ngài chưa từng có một cái người thị giả nào bóp đai bóp chân cho ngài, vì ngài không bị đau nhức mình bị. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái người mà mình nghe nói là tứ đế, là khổ đế, là khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, nhưng mà mình nghĩ rằng cái sanh mà cái tránh được bốn cái đọa xứ là phải có phước, và mình người có trí mình hiểu được, nhưng mà mình không có lòng tin để mình bố thí cúng dường. Nên sau khi đó cái trí của mình nó trở thành một cái sự gian dạo, và cái trí đó nó không phải là phù hợp với cái trí mà Đức Phật gọi là trí nhân quả. Như vậy thì chúng ta biết khổ sanh nó vẫn có, nhưng mà cái người sanh ra đó là tánh đọa xứ, hoặc là họ sanh ra một cách tâm như là sanh từ bóng sen, như là hoàng hậu Ba Đú Má, thì cũng là một cái thiện nghiệp là do ngày xưa nàng thấy mang thai mẹ thì đau khổ và khó chịu, nên ngài mới nguyện do cái sự bố thí cúng dường cho sanh qua quả sanh. Sau trong từ ác khen, cái từ tâm ra mà không phải từ cái dạ con. À, ngài nàng hoàng hậu Bá Đú Má cũng đắc chứng đạo quả, thì chúng ta thấy khổ tâm như vậy. Cổ già thì chúng ta cũng thấy có nhiều người già mà già cái lưng còng xuống, còn bà Quy Chật Ha bà cũng già, nhưng mà bà già kín đáo, bà già không có hiển lộ, tóc không có bạc, hoặc là tay chân không có run rẩy, da cũng có nhăn nhéo, thì chúng ta cũng thấy cái người già. Nhưng mà bà già là cái kín đáo là do cái thuốc bà từng bố thí cúng dường, và chúng ta có trí, thì khi chúng ta nghe nó tâm già đạo chết ăn cũng có chịu đó, mình có cái trí suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà mình có trí mà có cái lòng tin nữa, tuy rằng mình có cái trí mình hiểu như vậy, nhưng mà mình có thật sự hiểu đúng hay không? Nếu mình hiểu đúng cái pháp của Đức Phật rồi thì mình thấy rằng mình cũng già, nhưng mà già kín đáo như bà Quy Chật Ha vậy, đứng lên một chống đầu gối, chứ không phải là già mà lưng nó còng xuống, cong xuống, hoặc là già mặt lờ tai điếc, lưng mỏi rối dùng tại chân luôn vậy. Cái già cũng có hai cái chuyện hiện tượng già, già một cách kín đáo, già của người có phước và già của người không có phước. Thì chúng ta là cái người Phật tử thì chúng ta biết rằng cái trí tuệ nó phải có cái lòng tin, và cái niệm nó là cần thiết, vì có cái niệm đó để mình chánh niệm tỉnh giác, mình thấy được một cái người nào đó thì mình có cái trí và có lòng tin để mình suy nghĩ về hai cái loại này. Nên Đức Phật ngày nói về ngày có 32 cái đại nhân tướng là 80 vẻ đẹp, da của ngài không có đánh bùi, lông lỗ chân lông có một sợi, mắt của ngài, môi miệng, răng miệng của ngài đều là phù diệu hơn, cũng có một người sanh nhưng mà sanh ra không có được những cái thứ phù diệu này do cái nhát thuốc, hoặc là người đó bị những cái hiện tượng khổ lụy do cái nghiệp ác mà không do cái sự thiện nghiệp. Nên bình thường chúng ta thấy Đức Phật này nói một cái người có niệm đó, để tránh niệm, để biết được năm quyền, mà khi nào có cái tính quyền có mặt, tính quyền nó phải có cái tuệ quyền, và tuệ quyền cũng phải có cái tính quyền để làm cho quân bình hai quyền này. Còn cái tấn quyền nó phải có cái niệm, có định quyền, và nếu mà tinh tấn mà không có định đó, thì thành ra cái mình dao động. Nên cái niệm nó phải thấy được tinh tấn và luôn tỏ định trong đó nữa. Thì như vậy là gọi là quân bình các quyền như vậy thì do cái niệm. Nên thường thường mới nói rằng niệm nó giống như là cái người đánh xe, có hai cái bánh, bốn con ngựa kéo, thì niệm nó là giống như là đứng giữa vậy, giống như cái người đánh xe. Thấy được hai con ngựa bên đây nó chạy lẹ quá thì hai con ngựa kia nó sẽ làm cái xe nghiêng, khi mà hai con ngựa kia nó chạy lùi lại thì cái xe nó sẽ nghiêng. Nên nó một cái người có chánh niệm nó đánh bốn con ngựa đó, cái chiếc xe điều với nhau, không có lấn lướt lẫn nhau. Là do có niệm nên biết được cái con ngựa bên đây nó đi lẹ hoặc con ngựa để đi chậm, thì cần phải điều khiển bốn con ngựa chạy đều với nhau. Thì cái niệm đó là một cái điều cần thiết. Nên quý vị thấy ở trong kinh đó, gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, không thể nào bỏ cái chữ niệm ra mà gọi là thân thọ tâm pháp được, mà gọi là cái niệm thân là thân cạnh niệm, hay là niệm thân là niệm ở trên thân, niệm thọ là niệm trên cái cảm giác, niệm tâm là niệm cái sự sanh diệt, niệm pháp là niệm, niệm tâm là niệm cái sự thấy biết, niệm pháp là niệm cái sự sanh diệt. Như vậy một cái người mà có niệm sáng suốt đó là người đó biết được như thế nào gọi là có niệm, và niệm như thế nào gọi là sáng suốt, và như thế nào gọi là không niệm. Nên thường thường quý vị thấy thân bác chánh đạo đó, thì chánh kiến có tà kiến, chánh tư duy có tà tư duy, chánh ngữ có tà ngữ, chánh nghiệp có tà nghiệp, chánh mạng có tà mạng, nhưng mà chánh niệm thì không có tà niệm mà chỉ có thất niệm thôi. Nên sở hữu niệm đặc biệt đó là nó đi theo cái nhóm cái sở hữu gọi là tịnh hảo biến hạnh. Trong khi chúng ta thấy rằng chánh kiến thì cái tâm tham tà kiến nó vẫn có, nên thường thường mình nói rằng chánh kiến và tà kiến là chỉ là tâm tham tà kiến. Chánh tư duy thì có tà tư duy, vì sở hữu tầm nó hợp được được 55 thứ tâm, trong đó có những tâm bất thiện nên có tà tư duy. Rồi chánh ngữ đó có tà ngữ, thì do cái sự mà không có đúng đắn, cái lời nói không có đúng đắn, cái khẩu nghiệp chúng ta có cái nghiệp, cái khẩu nghiệp không có tốt. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái niệm thì chỉ có thất niệm mà có niệm thôi. Có niệm thì có thấy được cái sự chân thân, có niệm thì thấy được cái sự các thọ, có niệm mới thấy được các loại tâm sinh khởi, và có niệm mới thấy được các loại pháp có mặt. Như vậy niệm là một cái pháp mà không bác chánh đạo cũng không thể nào thiếu, nên ngũ căn, ngũ quyền, ngũ lực, tất cả kia bác chánh đạo đều không thiếu tội niệm được. Nên nó gọi là sống tha thiết và tỉnh đồng để có cái niệm sáng suốt. Đó là một cái sự chánh niệm tỉnh giác. Và cái sự chánh niệm tỉnh giác này đó là một cái phương pháp không thể nào thiếu được. Khi một người thất niệm thì hoàn toàn không có phương pháp. Một cái người có chánh niệm thì sẽ có cái chuyện khác. Nên niệm được gọi là chánh niệm, khi niệm đó thấy được cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì niệm này được gọi là niệm đồng sanh trong bát chánh đạo. Còn niệm trong tâm thiện thì niệm này sanh khởi thì có được những cái tâm sở đồng sanh, trong đó có 19 cái tâm sở đồng sanh. Nên chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài nói rằng chúng ta có niệm sáng suốt là có những cái thiền pháp. Rồi cái pháp thứ bảy là cái khát vọng tha thiết để thể nhập chi kiến. Thể nhập chi kiến là gì? Cái chi kiến ở đây là chúng ta thấy cái kiến đạo, hay là cái chi kiến thuộc về chánh kiến, cái kiến tịnh, hay là cái hành lộ chi kiến tịnh, là những cái nói đến những cái sự chứng đắc được đạo quả niết bàn, chấm dứt được cái loại phiền não luân hồi sắc tử. Nên thường thường chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói rằng một cái sự khát vọng tha thiết để nhập chi kiến. Nên thường thường quý vị thấy những cái người tu tập đó, có nhiều khi họ bố thí cúng dường, họ phát nguyện đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não, nhưng mà những cái vị này có cái sự thành tựu trong cái thời gian sau này. Bởi thường thường quý vị biết rằng một người có duyên với Đức Phật là người đó thường bố thí cúng dường, một cái người có duyên với Đức Phật là người đó đã làm những tiền sự công đức. Nên thường thường quý vị thấy một người mà phát nguyện đó là họ có cái vật cúng dường, có cái lời nguyện và có được cái sự thọ ký của Đức Phật. Nên bình thường quý vị thấy rằng những cái vị Phật độc giác mà trả tiền diệt cái này, chư Phật mà trả tiền diệt cái đó, điều quan sát người có lòng tin và có cái vật để bố thí cúng dường, đó là cái điều kiện. Và chính Phật chúng ta cũng thấy rằng cái chi kiến nơi đây là cái chi kiến để chấm dứt luân hồi sanh tử. Bởi vì một cái người bố thí hay một người trì giới để dứt bỏ cái phiền não thì nó đều có khả năng để mang lại cái sự chấm dứt luân hồi. Nên chính vì Đức Phật là một cái người tha thiết để có cái chánh chi kiến là thấy được đúng đắn, vì nếu mà mình chưa có đủ duyên thì mình không có đạt chứng đạo quả niết bàn. Nếu mình không có làm những cái chuyện sự công đức thì mình không có duyên với các bậc thánh, và nếu mình không có làm những cái chuyện sự công đức thì mình không thể nào đầy đủ ba la mật. Nên chúng ta thấy nếu một người đầy đủ các ba la mật rồi thì người bệnh tăng trực đạo quả không có khó khăn khi hành trì bốn niệm xứ. Nhưng mà vì chúng ta có hành trì thì mà chúng ta lại khó đắc đạo quả, vì có thể là chúng ta thiếu phước. Dù chúng ta thấy vậy, Đức Phật Ngài nói về cái sự bố thí ba la mật, nhưng mà cái kiếp mà Ngài từng thành Phật, chúng ta vẫn thấy cái kiếp Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài phải bố túc cái pháp mà bố thí. Cái kiếp mà gần cận thành Phật là Ngài làm Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ, Ngài bố thí vợ con, hoặc là bố thí mà Ngài để đầy đủ những cái pháp ba la mật. Trong khi thì ác ma quản đường Đức Phật dùng đủ cái cách để kia nợ, nhưng mà ác ma lấy đất gạch đất cộng trừ thấy còn tu tập đến 16 môn, có nghĩa là ác ma chỉ thực hành được có 14 pháp ba la mật, còn Đức Thế Tôn thì Ngài đã thực hành được đầy đủ ba la mật. Và cái bồ đoàn mà hiện ra đó, ma dương có tranh giành thì Đức Phật nói bồ đoàn là tiền thân trước, ba la mật là phước của ta. Cái đất này là làm chứng cho ta đó mà, thì đất chuyển động nghe ra kinh sợ. Thì những cái điều này Đức Phật Ngài nói rằng là do cái việc mà một người mà thấy được cái thiện nghiệp mình làm được nó mang lại cho mình cái kết quả trong tương lai. Một cái người mà sanh ra đời mà lợi ích cho trời người đó là một người có đầy đủ cái phước báo, người này vừa có phước vật, phước đức và phước trí. Còn có nhiều người họ có phước trí không có phước vật, nhưng mà họ sống không có làm lợi ích cho giáo hội. Ví dụ chúng ta như là Ngài Lô Sát Cá vậy, Ngài làm cho mình giác ngộ thôi, nhưng mà lúc mà Ngài đi bác với Chư Tăng á, thì như là Ngài Xá Lợi Phất không ai để bác cúng dường đó. Hoặc là cái nghiệp viên của Ngài nếu mà đi Chư Tăng đông á, thì để bác tới luôn tất cả hết bất thực. Và cái việc này đã đem đến cái chuyện mà Chư Tăng hỏi tại sao một cái vị thánh như vậy mà vẫn không co lọc cái bữa thiên tịch niết bàn. Thì Đức Phật Ngài nói rằng đó là cái nghiệp ác, là cái hành động ác nó mang lại cái kết quả khổ lụy cho Lô Sát Cá Thích Cá, dù là mang thai mẹ cũng không đánh trả, gia đình cả cái xóm làng đánh trả không có, mẹ cũng ảnh hưởng đến cái việc Lô Sát Cá mà từ cái người có của nhà cửa rồi trái nhà cửa, từ cái người mà chỉ có khổ lụy đến nỗi đi sinh đang không ai cho, thì đó là cái nghiệp mà lúc nào ổng Lô Sát Cá đi cũng không ai cho, ổng Lô Sát Cá đi cũng không ai mà mướn làm, rồi cuối cùng khi sụp đến nỗi là phải đi sinh ra. Nhưng mà bỏ Lô Sát Cá thì sinh vẫn có, nhưng mà ổng Lô Sát Cá đi thì vẫn sinh không được. Thì chúng ta thấy rằng tuy rằng cái kiếp này Ngài Lô Sát Cá Thích Cá Ngài vẫn đắc đạo quả là hết, Nhưng mà Đức Phật là cho biết rằng cái phước lành mà mình đã làm, việc bố thí của mình nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho mình và cho những người xung quanh. Nên những cái người mà nhiều khi họ nghĩ là họ có trí, nhưng mà nếu họ không có lòng tin để bố thí cúng dường, dù cái trí của họ cái đó cũng chưa phải là cái trí để chi kiến, cái thể mặt chi kiến đúng đắn với cái chi kiến đạo mà Đức Phật đã thuộc việc đặt trên đạo. Chính vì điểm này cho chúng ta thấy rằng một cái người mà tha thiết để thể nhập chi kiến, để giác ngộ, để hiểu biết được cái điều mà trợ duyên cho cái vị chính đắc đạo quả niết bàn, phải trải qua những cái pháp hành và trải qua những cái sự tu tập và trải qua những cái thiện pháp mà mình đã làm mang lại cho mình cái kết quả để chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử. Dù là những kiếp mà mình không có khả năng để hành thiền quán, không có năng lực đắc chứng đạo quả, nhưng mà những cái sự trả ly của chúng ta bằng những cái cách bố thí đó là một cái điều kiện để sớm chứng đắc đạo quả niết bàn. Như vậy thì Đức Phật nó nằm cái sự tha thiết, cái sự khát vọng tha thiết để thể nhập chi kiến, vì thấy được cái sự tâm tưởng luân hồi và thấy được cái đọa tứ. Khi một người không có phước thì luôn tâm vào đọa tứ, luôn thuộc sinh bằng những cái tâm không phải là những cái tâm tam nhân, luôn làm người thiếu thốn và luôn làm người không có quyến thuộc. Thì những cái điều này đó là những cái nhân, những cái duyên mà cái người có chánh trí thấy được cái điều này. Nên Đức Phật ngày đắc được ba minh đầu tiên, đó là cái túc mạng minh, ngày nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp của ngài, và những cái kiếp mà ngài tâm vào những cái cảnh giới cao sang là do cái thiện nghiệp, nhất là những cái pháp bố thí của ngài. Và ngài cũng thấy được ngài với cái thiên nhãn thuần tịnh hay là cái sanh tử trí, ngài thấy chúng sanh tâm vào những cái giai cấp cao quý hoặc là tâm vào những cái giai cấp hèn hạ đều là do cái thiện nghiệp của mình. Nên Đức Phật ngài thuyết những cái pháp để thể nhập chi kiến, thì ngài nói đến cái sự chứng đắc đạo quả và cái sự chứng đắc được các loại thần thông thần trí. Và ngài cũng biết được những chúng sanh không có đoạn trừ được tứ lậu á, do cái lòng bọn trẻ kêu thiết mà không tình bố thí, nên không có thể nào có cái trạng thái đầu tiên, đó là bố thí để trừ bỏ cái lòng tham, chứng đắc để đè được cái dục cái, hoặc là chứng đắc đạo quả để diệt trừ được tham tài kiến, hoặc là thành tựu được niết bàn là thanh tịnh. Thì chính những cái việc làm đầu tiên, những việc làm mà Đức Phật ngài nói mang lại cái sự đoạn trừ cái lòng tham, đó là cái sự tả ly bằng cái chánh kiến thấy được. Như vậy thì Đức Phật ngài nói với chúng ta để chúng ta hiểu được cái người có trí, và cái trí này đã thấy được rõ ràng là cái trí tục sinh cho đến sự chứng đắc đạo quả không khó khăn nếu có thiện nghiệp và hỗ trợ. Còn nếu mà không có cái thiện nghiệp hỗ trợ thì cái sự chứng đắc đạo quả niết bàn là cái sự khó khăn, rất là khó khăn chứ không phải dễ. Chính vì điểm này nên Đức Phật ngài nói rằng cái chi kiến mà thấy được nhân quả, cái chi kiến mà thấy được cái đạo lộ sanh thú, cái chi kiến mà thấy được các cái loại sanh tử luân hồi do những cái lậu hoặc phiền não, và chúng sanh nó không có đoạn trừ được những cái dục lậu, thủ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Và chúng ta thấy tham là cái thành phần dục lậu hoặc là thủ lậu, cái kiến lậu là cũng là âm tham tà kiến, cái vô minh lậu là sự không hiểu biết. Và chính một người mà thực hành cái thiền bố thí là một thiện nghiệp, hoặc là bố thí vô úy là một thiện nghiệp, bố thí pháp là một thiện nghiệp, mà họ thực hành những cái thiện nghiệp này mang lại cái kết quả là chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử. Thì bữa hôm nay chúng tôi thuyết giảng về bảy cái pháp, bảy cái thù diện sự hay là bảy cái pháp cần phải thắng tri. Thật sự thì bữa hôm nay chúng tôi cũng không có khỏe lắm, cũng khó chịu trong người, tâm đã cứ đặt, có lẽ là cũng hạn chế cái sự thuyết giảng. Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin trình bày bảy cái pháp thù diện sự này, và cái pháp thứ bảy là khát vọng tha thiết để nhập cái chi kiến, đó là cái chi kiến đạo, đó là thuộc về cái chánh kiến thấy được. Như là trong bài kinh 40 đại pháp, Đức Phật là chánh kiến đưa đến sanh y, là chánh kiến đưa đến đạo chi. Một người thấy rõ, biết được những cái đúng đắn để sanh vào một cảnh giới tốt đẹp, và chánh kiến đưa đến đạo chi là sự thực hành đúng đắn để chứng ngộ đạo quả niết bàn. Vì đó là hai cái loại chánh kiến trong bài kinh 40 đại pháp Đức Phật đã trình bày. Và rải rác ở đây đó thì Đức Phật này cũng nói chánh kiến là thấy rõ, biết rõ. Và ngài cũng với ba minh, ngài cũng thấy được, biết rõ được những chúng sanh không rơi vào những đọa tứ, vào những chúng sanh này sanh vào những cái giai cấp thù thẳng, những cái gia đình quý phái đó đều là do cái hạnh nghiệp của mình, chứ không phải do thượng đế thần linh, cũng không do ai ban bố, cũng không phải là Đức Phật này cho tặng một người, và đó là do cái chánh kiến, do cái thiện nghiệp đúng đắn, cái trí tuệ hiểu biết, có lòng tin để mình thực hiện cái thiện nghiệp. Chúng tôi kính cho cái phần của bác công đức để đến khi tăng này chia phần của bác công đức đến những gì. đức này thì chúng tôi tính chứng đắc đạo quả niết bàn, và mong cho tất cả chúng ta cũng tâm tính chứng đắc đạo quả niết bàn là điều rất là đời. Và xin hồi hướng một chuyện đến tất cả chúng ta là những ngọn sự vui được nghe ý nguyện. Bây giờ xin đảm nhiệm lại cho các vị vừa học.
Sa thú, kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng đã thuyết giảng thời Phật vừa rồi. Nhà cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung kinh. Kính chào quý cô tuân nữ và các vị thiện nam tuân nữ. Kính thưa quý vị, qua cái bài học ngày hôm nay nói về bảy pháp cần phải thắng tri, hay là bảy thù diệu sự, hoặc là chúng ta thấy rằng còn được gọi là bảy cái đức tính tiêu biểu. Giờ đây qua cái bài thuyết giảng của thượng tọa Phật Đăng rồi, bây giờ thì chúng ta đến phần thảo luận. Trước tiên cho con được hỏi thượng tọa Phật Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được con tỉnh, thượng tọa quan hệ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú con chỉ đến thượng tọa Phật Tăng. Con kính bạch thượng tọa Phật Tăng, cái bài học ngày hôm nay đó thì mình thấy rằng nói về cái khát vọng và tha thiết, nói về cái điều này gì. Nhưng mà trong cái cuộc tu, dù cho cái người đó là cái người xuất gia hay là người tại gia, thì phần nhiều thì thấy cái người mà có cái khát vọng hoặc là có cái sự thiết tha đó thì rất là ít. Vậy thì ở đây con muốn chỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận dùm. Nếu mà một người mà người ta không có cái sự khát vọng hoặc là người ta không có cái sự thiết tha để mà hướng đến, ví dụ như là hướng đến mà tu tập để mà thành tựu giới định tuệ, hay là hướng đến cái đời sống độc cư vân vân, nói chung là không có cái nếu mà mình thường tọa gặp một người mà người ta không có cái nguyện vọng hoặc là người ta không có cái sự thiết tha hướng đến những cái thiện pháp này, thì thường tọa sẽ giải thích cho người này nghe bằng cách này bằng cách kia, hay là mình sẽ bỏ những người đó luôn. Con xin kính thỉnh thượng tọa Phật Tăng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Mai Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con thân hình kính bỉnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, lĩnh lễ Thượng tọa Phật Đăng, Đức Phật Tính, cùng chư tôn đức đang hiện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính, giờ thì xin có đôi lời để mà chia sẻ cái câu hỏi mà đại đức Phật Tính nêu. Thật sự đó thì trong cái cuộc tu này đó thì chúng ta tu tập thì đều mang tính cách tự nguyện hết, vì chúng ta hiểu được cái giá trị lợi ích của cái đường tu. Mặc dù là xuất gia trong luật tạng có nói đến năm hạng người tôi nhớ không lầm năm hạng người xuất gia. Nhưng mà cái hạng người xuất gia bằng lý tưởng tu tập đó, hướng đến sự giải thoát đó, đó là xuất gia theo cái cách cao quý nhất mà trong đạo Phật thường đề ra. Khi mà mình nói đến cái việc tu tập đó, thì là một cái việc tự cái tâm của mình phát, rồi mình phát nguyện để mình tu tập, để mà mình hành trì, mình hành trì. Nhưng mà rồi đó thì nếu như mà cái cuộc tu này mà chúng ta không có cái giống như cái tha thiết hay khát vọng với cái việc hành trì của mình, cái việc mà tu tập của mình, thì chúng ta ít có, chúng ta không có cái sự tiến bộ được. Bởi vì ví dụ như chúng tôi nghĩ rằng mình là một người tu tập, dù là chúng ta là hàng cư sĩ hay là bậc xuất gia, thì mình thấy rằng là mình biết được cái giá trị lợi ích của cái con đường tu. Tu tập là để có được cái sự an lạc ở nội tâm, để có được cái sự giải thoát ở nội tâm, hay là ít ra có được cái sự an vui trong đời sống hiện tại. Thì bây giờ nếu như mình nghĩ rằng cuộc đời ấy, như là mình nói là một bậc xuất gia, mình nói là mình vô chùa mình tu, hay là mình sống ở đời sống xuất gia, mình ở cái nơi mà không có gia đình, rồi mà mình không có cái lý tưởng sống cho qua ngày đoạn tháng đó, thì thật sự ra thì uổng lắm. Chúng tôi nghĩ rằng rất là uổng. Bởi vì trong kinh dạy rằng ngày và đêm trôi qua mau, ta đã làm được gì? Ta đã làm được gì? Thì ở đây đó có nghĩa là mình nhắc nhở lại chính mình. Nếu như mà cái thời gian thì nó vẫn là trôi qua, mà nếu như mà mình không có, mình nói là mình tu mà mình không có hướng vọng, khát vọng. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng nguyện vọng hằng dắt dẫn người đi. Nguyện vọng hằng dắt dẫn người đi. Ít chăng mắt tăng bà rít cách sắp tí. Nguyện vọng hằng dắt dẫn người đi. Khi mà mình có cái nguyện vọng, nguyện vọng ở đây là mình muốn được tu tập để thoát khổ, mình muốn được tu tập để có an lạc ở nội tâm, thì khi mà mình muốn được những điều đó thì mình phải có, khi mà mình ước muốn, mặc dù Phật Pháp đó, cái điều của cả cái điều ước muốn nó là một lẽ, và cái việc hành trì nó là một lẽ, hành trì nó là một lẽ. Bởi vì mình có ước muốn mà mình không hành trì thì cũng không được cái lợi ích gì. Nhưng mà nếu như mà chúng ta hành trì mà chúng ta không ước muốn thì chúng ta cũng không biết cái phương hướng nào để chúng ta hành trì. Đó là như vậy. Cho nên là khi mà mình hiểu rõ được cái điều mà Phật dạy đó, là theo như chúng tôi nghĩ là mỗi người có một cái cách nghĩ khác nhau vậy về cái sự tu tập của chính mình. Có người thì có người thì muốn tránh đi cái khổ ở hiện tại mà mình tu, rồi có người thì muốn được cái sự an lạc ở nội tâm mà tu, rồi có người thì muốn được giải thoát trong tương lai mà tu. Thì nói chung là mỗi người có cách nghĩ. Nhưng mà nếu như mà mình nghĩ rằng ở trong cái cuộc tu này mà không có cái việc mà hướng vọng, không có cái việc mà bây giờ thì ít ra ví dụ như mình biết là mình hành trì pháp của Phật, mình giữ gìn giới, mình thực hành thiền định, hoặc là mình cố gắng trau dồi những cái thiện pháp khác để làm cái phương tiện, làm cái hành trang cho cái đời sống tu tập cho mình. Bởi vì một người mà tu tập mà mình không có chuẩn bị cái thiện pháp cho mình thì mình không khó bao giờ có được cái sự tiến bộ. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc tu, bây giờ mình vô chùa mình tu mà mình để cho qua ngày đoạn tháng, mặc dù nó mặc cho nó trôi sao thì trôi, thì giống như cái lục bình cái bụi lục bình á, nó trôi dưới sông mà. Nước trôi lên, nước lớn thì nó trôi lên, nước ròng thì nó trôi xuống, nó trôi lên trôi xuống, mặc kệ nó ra sao, thì không biết là có được cuộc đời nó bập bềnh nó sẽ ra sao. Nhưng mà nếu như một người mà tu tập, mà chúng tôi nghĩ rằng có cái ước vọng tức là mình mong muốn mình bỏ bớt những cái pháp bất thiện ở trong nội tâm của mình, mà mong muốn không phải là chỉ là mình mong muốn không, mà mình phải biết tập cho mình những cái sự loại bỏ cái pháp bất thiện mình mới bỏ được. Ví dụ như bây giờ trong những cái lúc mà cái chuyện mà đáng sân, nhưng mà mình tập mình dằn mình xuống, mình không cho cái sân trong tâm tâm mình khởi lên, không cho sân tâm khởi lên làm hạn chế cái tâm khởi lên, hoặc là tham tâm khởi lên mình nghĩ về một cái gì đó, cái suy nghĩ khác, cái suy nghĩ về một cái đề tài đề mục nào đó để mà mình gắn tâm vào, cho cái tham tâm của mình nó hạ xuống, thì cái đó cũng là cái cách làm cho cái nội tâm của mình nó lắng dịu bớt cái phiền não. Thì như vậy mình mới có thể có được cái sự an lạc ở hiện tại, và cũng là làm cái nền tảng để mà mình hướng đến cái sự dứt bỏ phiền não trong tương lai, giải thoát được. Chứ còn nếu như mà mình mong muốn không, mà mình không có mình chỉ có cái ước vọng không á, mà mình không hành trì pháp á, thì cái điều đó nó cũng không có lợi ích gì bao nhiêu. Mặc dù giữa cái ước vọng và cái hành trì nó hoàn toàn là khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta có hành, chúng ta vừa có ước muốn hành trì, có ước vọng để mà mình hướng đến cái sự giải thoát, bên cạnh đó mình có được cái sự hành trì, thì cái đó hai cái điều đó nó kết hợp lại thì chúng ta mới có thể có được cái sự lợi ích được. Còn nếu như mà cuộc tu này thì chúng ta biết rằng ngày và đêm, riêng chúng tôi nghĩ rằng là ngày và đêm thì luôn luôn trôi qua mau, thời gian thì tuổi đời càng chồng chất, không biết rồi chúng ta sống trong đời này đó thì cũng được biết đó là chúng ta không có đem theo được cái gì. Một vị xuất gia thì cũng chỉ có đem theo cái, nói gọn thì mình chỉ có đem theo thiện nghiệp của mình mà thôi, và nếu như mình là tạo cái ác nghiệp thì mình cũng chỉ có đem theo ác nghiệp mà thôi. Một người cư sĩ cũng vậy, chỉ có đem theo thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi, chứ không theo đem theo được cái gì, đem theo được cái gì ở trong trong cho mình được hết. Nó không phải là một cái gì mà gắn liền với đời sống luân hồi của mình, mà chỉ có thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi. Nếu mà chúng ta xét thấy những điều đó đó, nó thật sự là không mang đến những cái gì cho chúng ta, thì mình nên có cái ước vọng. Khi mà mình có cái ước vọng đó, giống như là mình định hướng được cái hướng đi mình, và mình chuẩn bị cho mình một cái phương tiện để mà mình đi. Chứ mình không có hướng vọng đến cái điều gì đó thì cái điều đó chúng ta không biết hướng về đâu, cuộc đời chúng ta sẽ bành bọc. Và một điều đó, chúng ta còn sống ở trong cái sự tương đối, tương đối, tức là chúng ta có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có thiện, có ác, có phải, có quấy, có những cái điều đó tương đối. Và do vậy Đức Phật dạy một cách rõ ràng là tu tập dùng cái thiện nghiệp để xóa mờ đi cái ác nghiệp, dùng cái thiện nghiệp để xóa mờ đi. Tức là Đức Phật ngài nói mình muốn dẹp bỏ tâm tham thì mình nên tu tập những cái pháp gì để đối trị được tâm tham, dẹp bỏ tâm sân thì mình đối trị pháp gì để mà tu tập tâm pháp gì để mà đối trị tâm sân, mình biết rõ những điều đó. Cho nên là cái việc mà hành trì tu tập cho chính mình á, thì cái điều đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó hết sức là cần thiết cho cái đời sống tu tập của mình. Và nếu như mà mình hành trì mà mình không có khát vọng hướng đến tương lai thì không biết là mình sẽ ra sao. Và khi mà mình sống ở trong mức độ tương đối thì nên tránh thiện làm ác. Xin lỗi vị, tránh thiện tránh ác làm thiện, tránh ác làm thiện, tức là mình loại bỏ cái pháp xấu ở trong tâm của mình, từ cái thân khẩu ý bất thiện của mình sẽ thực hành những cái thiện nghiệp trái ngược lại những cái thân khẩu nghiệp bất thiện thì mình lại thực hành những cái thân khẩu nghiệp ý nghiệp thiện, ý nghiệp thiện. Thì chỉ như vậy thì mình mới có thể hướng đến cái sự giải thoát, chứ không phải là chúng ta nói sự tu tập ở cái pháp mà trì giới bố thí nó là pháp thấp thường, ai làm cũng được, nhưng mà thử quý vị làm đi, quý vị sẽ thấy rằng không phải là dễ. Chúng ta tu tập thì từ cái pháp thấp đến pháp cao, từ pháp dễ làm cho đến pháp khó làm. Chúng ta phải nói đến cái tinh thần vô ngã. Vô ngã là khi nào chúng ta đạt được cái trạng thái vô ngã thì chúng ta mới có một cái tâm lý vô ngã được. Còn chúng ta còn trong cái hữu ngã thì cái gì chúng ta hành thiện, chúng ta biết chúng ta hành thiện, thì chúng ta làm ác, chúng ta biết chúng ta làm ác. Thì khi chúng ta biết như vậy đó thì chúng ta đã giữ được cái chánh kiến ở trong lòng của mình, là biết mình đang có ác tâm, cái thiện tâm hay là ác tâm, đang có tham tâm hay là có sân tâm, hay là không có tham tâm hay là không có sân tâm. Mình biết rõ những điều đó. Cho nên là chúng ta tu tập những cái pháp mà thấp nhất, dễ nhất, chúng ta sẽ làm trước những cái pháp đó. Khi mà chúng ta thực hành được những cái pháp dễ làm nhất đó, thì lần lượt chúng ta sẽ thực hành cái pháp khó làm. Và khi đó chúng ta mới nói là vô ngã, đạt được cái trạng thái vô ngã. Cái trạng thái mà chúng ta không chấp đó, trạng thái không chấp, trạng thái không chấp. Mà cái trạng thái không chấp này là một trạng thái cao, chứ không phải là đơn giản. Cho nên là khi mà mình có nghe cái pháp nào đi nữa thì cũng có nghĩa là cái việc tu tập từ thấp lên cao, từ việc dễ làm đến khó làm. Cho nên là chúng ta hành trì, chúng ta hành trì, chứ không có nghĩa là mình không có hành trì những cái pháp gì mà mình không mong muốn mình thành Phật thì cũng không được. Mà mình có mong muốn mà mình không hành trì thì mình cũng không được làm gì. Thì cái ước, cái khát vọng là một cái yếu tố quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng cái người khát vọng ở trong thiện pháp, cũng như là chúng ta biết rằng ở trong các cái dục đó, trong A Tỳ Đàm có nói đến bốn cái loại dục, ba cái loại dục, đó là tham dục, pháp dục và tác dục. Cái mà chúng ta mong muốn để rồi cái hướng đến cái tâm của mình á, bất thiện, để cho tham tâm sanh khởi lên, sân tâm sanh khởi lên, thì hoặc là phiền não sanh khởi lên, thì cái đó chúng ta không nên muốn cái điều đó. Mà chúng ta phải khát vọng, mong muốn là chúng ta tu tập cái thiện pháp để loại bỏ cái ác pháp ở trong tâm của mình. Thì cái đó mới là cái điều quan trọng để thực hành, cũng như là nói đến cái pháp dục, tức là chúng ta mong muốn. Chứ chúng ta không mong muốn gì thì làm sao định hướng để chúng ta tu tập. Thí dụ như ở trong thập độ Ba La Mật đó, thì trong kinh điển Pali có nói đến cái chí nguyện Ba La Mật, tức là mình có cái chí nguyện hướng đến sự giải thoát, hướng đến sự giải thoát. Thì chí nguyện đó, vì có cái chí nguyện đó cho nên mình mới nỗ lực thực hành những cái thiện pháp để trọn đủ cái pháp độ Ba La Mật để mình được thành tựu. Cũng như là Đức Phật của chúng ta khi còn Bồ Tát thì Ngài cũng có cái chí nguyện để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Do vậy đó thì Ngài mới thực hành các pháp độ Ba La Mật, và đến kiếp cuối cùng Ngài trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái mà cái quả vị mà bậc vị chánh đẳng chánh giác ở trong cuộc đời này đó, trong thế gian này, Đức Phật của chúng ta đó, không phải đương không mà có, mà bắt nguồn từ ở cái chí nguyện đó, bắt nguồn cái sự mà tha thiết với cái chí nguyện đó để mong muốn được thành Phật. Cái mong muốn này đó nó trở thành cái định hướng cho một vị tu tập. Mà nếu như chúng ta tu tập mà không có cái khát vọng hướng đến thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng không biết là nó sẽ trôi về đâu. Mà giống như cuộc đời mênh mông vô định, chúng ta không biết sẽ trôi về đâu. Còn với một cái đời sống tu tập, chúng ta có định hướng rõ ràng, chúng ta khát vọng đến cái quả vị giải thoát, đó là cái pháp pháp dục. Và khi chúng ta mong muốn chúng ta làm thực hiện các cái thiện pháp để loại bỏ các ác pháp, sanh trưởng dần, tức là trưởng thành dần trong các cái thiện pháp, thì chúng ta mới có thể thành tựu được. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là Nếu như ai đó nói rằng mà thôi mình tu cũng như không tu, hay hoặc là mình làm mà mình không chắc, chúng ta nên phân biệt là cái chỗ chắc và không chắc nó khác nhau, là ở chỗ chúng ta có cái chí nguyện và không có cái chí nguyện, hay là chúng ta có cái khát vọng hướng đến cái sự giải thoát, cũng như là trong A Tỳ Đàm gọi đó là pháp dục. Thì cái pháp dục này đó là cái điều mong muốn những điều thiện để chúng ta tu tập, chứ chúng ta không biết là tu thì tới đâu là tới, trôi đâu thì trôi, thì cái điều đó chúng tôi nghĩ là nó không có kết quả gì đâu. Dạ, nó không có kết quả. Chúng ta chưa đạt đến cái trạng thái vô ngã, tức là vô chấp, mà chúng ta tự cho chúng ta là người vô chấp, e rằng là chúng ta bước một bước thang mà chúng ta không bước từ thấp lên cao, từ nấc một mà chúng ta bước lên trên cái nấc chót vót, thì e rằng chúng ta té, mà chúng ta không có ước vọng thì không biết là chúng ta sẽ leo được cây thang hay không. Mà kết hợp mong muốn leo được cây thang, khát vọng mong muốn được leo được cây thang, mà mình lại dùng sức mình leo được cây thang từng nấc một, từ thấp lên tới cao, thì một lúc nào đó mình sẽ leo được cây thang mà thôi. Cho nên là chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì ở đây là cái ý kiến mà chúng tôi xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Tính vừa nêu.
Dạ, xa thú, con kính là truyền đến Thượng Tổ Phật Tăng. Dạ, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Phật Tăng Quan Hỷ trở lại một lần nữa. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Ở ở trong cái câu số 2 thì con muốn hỏi rằng nó liên quan, nó liên quan đến một cái vị tỳ kheo mà có cái khát vọng tha thiết là thẩm nghiệm về giáo pháp, có nghĩa là thẩm sát về minh sát về văn và sắc vân vân. Thì ở đây có những người người ta nói rằng cái thời nay thì không phải là cái thời mà chứng đắc đạo quả, có nghĩa là thời nay họ nói rằng rất là có thánh nhân, rất ít có thánh nhân xuất hiện, và tu cũng rất là khó chứng đắc được đạo quả. Vậy thì dựa theo những cái lời nói đó đó, thì con muốn thỉnh Thượng Tọa Phật Tăng Quan Hỷ thảo luận giùm, nếu mà chúng ta tu tập về quán minh sát hoặc là thẩm nghiệm về cái lời của Đức Phật dạy để thấy được danh pháp sắc pháp, thì tuy rằng nếu mà trong cái thời này mà chưa đắc được đạo quả, chưa trở thành một cái vị Phật, thì nó có được cái lợi ích gì hay không? Thí dụ như là một người mà quán như vậy thì chưa chấm dứt được sinh tử, hoặc là chưa chứng đắc được đạo quả, thì chưa có đạt được những cái điều to lớn đó. Vậy thì khi mà tu tập như vậy thì nó có những cái lợi ích gì ở trong đời này và ở trong đời sau hay không? Con xin kính thỉnh là Thượng Tọa Phật Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong linh, kính chào chư Phật tử đang hiện diện trong linh. Vừa qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì chúng tôi nhớ rằng ở trong Phật Pháp, Đức Phật có dạy rằng giáo pháp của Đức Phật mang đến lợi ích trong hiện tại, lợi ích trong tương lai và lợi ích tối thượng. Giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Cho nên là có chính một người mà hành trì giáo pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ có ba cái thời kỳ hay là ba cái phương diện giải thoát lợi ích đó là lợi ích trong hiện tại, lợi ích trong tương lai và lợi ích tối thượng. Bây giờ khi nói rằng một người tu tập ở trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có nói là một vị tỳ kheo đi đến con ngôi nhà trống, nên một gốc cây vắng trống, đôi ngôi nhà trống ở gốc cây, dựa mặt vào gốc cây, quay mặt vào gốc cây, rồi thẳng lưng niệm, thân hành niệm, niệm quán thân trên thân, quán thọ trên thọ. Như vậy thì ở đây đó, thì Đức Phật này còn nói là một vị tỳ kheo sự nỗ lực dù là 1 năm, 2 năm, 3 năm cho đến 7 năm và nhiều hơn nữa, thì cái sự nỗ lực đó, đó cuối cùng cái vị tỳ kheo cũng có thể thành tựu được. Thì bây giờ một điều đó, chúng tôi nghĩ rằng mình tu tập thì là tu tập ở trong nhiều nhiều kiếp. Cái câu mà một số truyền thống Phật giáo, truyền thống Phật giáo nói là tu nhất kiếp tổ ngộ nhất thời đó, thì chúng tôi nghĩ rằng để mà có được một kiếp mà giác ngộ, để có một thời để mà giác ngộ thành quả đạo quả giải thoát đó, thì không phải là chỉ có một thời một kiếp đó đâu, mà là phải trải qua vô lượng kiếp, phải trải qua lượng lượng kiếp. Ở trong đi bát quan xá chánh giác tông thì Đức Phật ngài có nói rằng ngài, các ngài cho chúng ta biết rằng dù là cho một bậc Phật thinh văn, tức là một bậc mà A La Hán thinh văn đó, thì cái bậc đó đó cũng phải trải qua 100.000 đại kiếp mới thành tựu. Tức là quý vị có tưởng tượng rằng hình dung được là 100.000 cái quả địa cầu sanh lên tiêu hoại diệt đi, thì cái từ khi mà vị đó phát nguyện ở trong tâm, rồi phát nguyện ra lời, rồi được một đức Phật quá khứ thọ ký cho đó, thì cũng phải trải qua 100.000 đại kiếp rồi. Tức là 100.000 quả địa cầu sanh lên hoại diệt đi, thì cái thời gian nó rất là lâu, rất là lâu mới thành quả. Mà nếu là tu một kiếp ngộ nhất, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, để có một thời để ngộ, tu được một kiếp để mà ngộ đó, thì không phải là chỉ có một kiếp đó đâu, mà vô lượng kiếp. Giống như chúng ta chuẩn bị cho chúng ta một cây đèn, thì cây đèn thì chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta cái tim dầu sẵn sàng. Bây giờ thì chỉ cần châm cái ngọn lửa vào thì cái ngọn đèn cháy thôi, sẽ cháy thôi. Và ở đây đó, chúng tôi muốn nói là thời kỳ Đức Phật đó, Đức Phật chỉ cần thuyết một lời pháp ra thôi thì có nhiều vị tỳ kheo giác ngộ chứng quả vị được, quả vị được. Rồi có nhiều người thì không phải chứng quả vị được, mà được cái sự an lạc ở nội tâm, an lạc ở nội tâm, tính tâm đối với Phật pháp, an lạc ở nội tâm. Thì ở đây chúng tôi nói rằng, thí dụ bây giờ mình một người mà nỗ lực đó, tu tập hành trì giáo pháp đó, một người mà hành trì giáo pháp đó, thì quý vị thấy rằng á, khi mà mình hành trì, mình lập tâm để mà mình thực hành thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát, thì bây giờ là mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp gì đi nữa, thì cái việc nội tâm của mình là mình, nhiệm vụ của một cái vị hành giả đó là phải làm cho cái nội tâm mình có chánh niệm, mình phải có chánh niệm, phải có chánh niệm. Về như vậy đó, thì chúng ta có một cái chánh niệm từ cái việc mà ban đầu thì niệm nó chưa có được vững chắc. Và trong kinh đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng satisabhacchanyanjatimedhyethammabahukara, chánh niệm và tỉnh giác đó là hai pháp có nhiều tác dụng. Thì như vậy thì một người tu thiền tập đó, đặc biệt là thiền quán đó, thì cái người đó có hai cái pháp chánh niệm và tỉnh giác. Bởi vì chánh niệm tức là sự ghi nhận hay là sự ghi nhớ của danh và sắc, của thân và tâm này, cái chuyện mà ghi nhớ hay là ghi nhận. Rồi cái sự tỉnh giác là nhận ra biết trong mọi sự diễn biến của nội tâm, của nội tâm. Thì chánh niệm và tỉnh giác đó là hai pháp nó mang nhiều cái lợi ích cho cái vị hành giả tu tập. Thì khi mà mình tu tập như vậy đó, mặc dù mình chưa được chứng quả vị giải thoát do pháp độ ba la mật mình chưa được đầy đủ, do pháp độ ba mật chưa đầy đủ. Giống như chúng ta chưa chuẩn bị cho chúng ta cây dầu, cây đèn mà có dầu có tiên đều sẵn sàng, chỉ cần châm ngọn lửa vào, thì dù chúng ta có châm ngọn lửa vào mà dầu tiên chúng ta không có thì làm sao cây đèn cháy được. Cho nên là cái việc mà chúng ta tu tập hàng ngày trong đời sống này, mặc dù pháp độ ba la mật chưa có tròn đủ để chúng ta có thể dễ dàng chứng được quả vị, thì chúng ta cũng có được cái sự an lạc ở nội tâm. An lạc ở nội tâm ở hiện tại đó là tâm của mình được an lạc, là vì mình tâm mình không có vọng động, không có bị phan duyên theo trần cảnh, không có bị chi phối, hạn chế cái sự chi phối nghĩ nộ ái ố giữa cuộc đời này, thì mình đã có được sự an lạc hiện tại rồi. Mà đặc biệt là cái việc mà tâm mình nội tâm mình có được sự an lạc đó, là an lạc ở nội tâm, cái an lạc đó nó quan hỷ rộng lớn cái gì, chứ nó không phải là cái an lạc bình thường. Thì cái việc mà cái việc mà chúng ta hành trì giáo pháp của Đức Phật đó, thì sẽ có được cái sự an lạc ở nội tại, ở nội tâm mình, khi mà tâm của mình không bị chịu sự chi phối của hỷ nộ ái ố đó. Cho nên là mình được có được cái sự an lạc. Ví dụ như mình do phiền não rồi sân tâm khởi lên, do phiền não nhớ chuyện này rồi tham tâm khởi lên, nhớ chuyện kia thì sân tâm khởi lên, thì khi đó thì mình không có được an vui đâu. Cho nên cái người mà có chánh niệm một cách lâu dài đó, thì cái người đó có được cái sự an lạc ở nội tâm, an lạc ở nội tâm ở hiện tại. Rồi chính nhờ cái chánh niệm được vững chắc đó, thì người đó lâm chung á, người đó sẽ sanh ở cảnh giới an vui, cảnh giới an vui. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng trong cái việc mà nghiệp mà tái sinh á, mặc dù là nghiệp tái sinh á, có những cái loại nghiệp gọi là thường nghiệp, có những loại nghiệp gọi là cận tử nghiệp. Thì ở đây thường nghiệp, nếu không phải là thường nghiệp, thường nghiệp tức là cái việc mà chúng ta tu tập thiện pháp hàng ngày, chúng ta nhớ đến những điều đó, chúng ta suy tư đến những điều đó, chúng ta ưu tư về đến những điều đó. Thì khi chúng ta ưu tư về những điều đó đó, thì cái điều đó nó thật sự là mang lại cho mình về cái một trong những cái thường nghiệp hàng ngày. Chúng ta nhớ, thay vì một người làm ác nghiệp thì chúng ta lại nhớ những cái hành vi xấu ác của mình. Nếu một người tu tập thiện nghiệp thì mình nhớ đến cái hình ảnh mình ngồi thiền, rồi nhớ đến cái việc mà mình tụng kinh, hay là nhớ cái việc đến cái việc mà nghe khóa, hay nhớ đến cái việc bố thí cúng dường, ví dụ như vậy. Thì cái điều này đó là nó trở thành cái thiện nghiệp mà gọi là thường nghiệp ở trong đời sống hàng ngày của mình. Và nếu như mà không trở thành cái thường nghiệp hàng ngày đó, không có điều gì để nhớ mất, nhớ không có điều gì để chúng ta gọi là giống như chúng ta mà có một cái ấn tượng một cách sâu sắc á, ở trong cái việc làm thiện của mình á, thì nó sẽ trở thành cái cận tử nghiệp. Mà cận tử nghiệp là nó quyết định cho cái đời sống kế tiếp của mình. Mặc dù là thường nghiệp hàng ngày mình có tu tập, nhưng mà giờ phút cuối cùng mình không có chánh niệm thì mình cũng sanh ở trong cảnh giới khổ. Mặc dù là trong A Tỳ Đàm nói rằng mình sanh trong vòng 7 ngày thôi, mình cũng do cái năng lực của thiện nghiệp, là thường nghiệp thiện mà mình tạo hàng ngày đó, là mình bố thí trì giới thăm thiền cung kính gì đó, mình có những thiện nghiệp đó trợ tạo cho mình sanh lại cảnh giới an lành. Nhưng mà ít ra trong 7 ngày đó do cái tâm mình thất niệm, do cái tâm mình thất niệm. Cho nên là nếu như một người mà tu thiền mà có chánh niệm được vững chắc mà mình chưa được giải thoát á, chưa được chứng quả vị thánh nhân á, thì nhờ cái chánh niệm mình có thể sanh cảnh giới an lạc, tức là lợi ích trong tương lai, lợi ích trong tương lai. Và đặc biệt nhờ cái việc mà tu tập hàng ngày, mà đối với một người tu tập năng tu tập cho mình về chánh niệm được vững chắc thì chánh trí tuệ có thể dễ dàng được phát sanh. Và mà trí tuệ được phát sanh nó là nhờ cái chánh niệm đó được một cách lâu dài, bền chắc, vững chắc. Như trong kinh nói rằng Phật dạy rằng là giới là điều kiện nền tảng cho định sanh khởi, và định được vững chắc thì tuệ được phát sanh. Tuệ được phát sanh, đó là ba cái nền tảng ở trong Phật giáo đó. Thì cái người mà định được vững chắc thì tuệ được phát sanh, tuệ mà phát sanh thì cắt đứt phiền não, chứng được quả vị giải thoát. Ở đây đó là lợi ích tối thượng mà chúng ta biết cái công năng ở trong giáo pháp của Đức Phật là mang đến ba cái sự lợi ích, là lợi ích ở hiện tại, lợi ích ở tương lai, đặc biệt là lợi ích tối thượng, tức là đạt được quả vị thánh nhân giải thoát. Đó là như vậy. Cho nên là chúng ta không có ngần ngại cái chuyện mà chúng ta tu tập mà không có thành tựu quả vị thánh nhân, rồi chúng ta lựa chểnh mãn, hay là chúng ta nói ồ lâu quá mới không mới kết quả thì biết chừng nào. Nếu mà không có cái quãng thời gian dài đó chúng ta tu tập thì làm sao có cái việc mà tu nhất kiết ngộ nhất thời được, làm sao mà nghe được một thời pháp mà giác ngộ. Hôm nay chúng ta nghe hoài chúng ta chưa được giác ngộ, chưa được giác ngộ, hiểu thì cũng chưa hiểu hết nữa. Rồi giác ngộ thì cũng không dễ gì mà giác ngộ. Cho nên nếu mà để mà có được cái việc giác ngộ mà trong tương lai đó, nghe một bài pháp mà chúng ta giác ngộ tu tập được đó, thì phải có trong thời gian này chúng ta chuẩn bị cho chúng ta dầu tiên một cách sẵn sàng hết. Đến khi mà một Đức Phật qua tương lai á, thuyết pháp, thí dụ như Đức Phật Mét Tây Giá, tức là Đức Phật Di Lặc, ngày ra đời, ngày thuyết pháp, thì chúng ta nghe cái pháp đó, chúng ta sẽ được giác ngộ, được chứng quả vị A-la-hán. Chúng ta không có ngần ngại rằng thời gian này là không có bậc thánh nhân ra đời, để chúng ta biết là cái việc, chúng ta nghĩ rằng cái việc mà tu hành trở thành một bậc thánh nó khó lâu dài lắm, thì thôi kệ nó, không thèm. Không thành hướng tới hay là không cần tu tập gì hết, thì cái điều đó là bất lợi cho chúng ta. Nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị thì làm sao chúng ta có được cái sự an lạc giải thoát. Mà như trong kinh Đức Phật này nói, giáo pháp của Ngài mang lại lợi ích ở hiện tại, lợi ích ở tương lai và lợi ích tối thượng. Thì ở hiện tại mà mình tâm mình có chánh niệm thì mình được an vui, không có bị sự chi phối của phiền não, là hỷ nộ ái ố nó bớt đi, làm cho chúng ta được có được sự thanh tạng, an vui đó. Và trong tương lai thì chúng ta nhờ cái chánh niệm chúng ta sanh cảnh giới an lành. Nếu mà nhờ cái thiện duyên đó nữa thì trợ cái pháp độ để chúng ta sau này chúng ta tu tập để được giải thoát, thì trong bát chánh đạo đó có chánh niệm trong đó. Trong bát chánh đạo có chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó. Thì ở trong bát chánh đạo có chánh niệm, mà chúng ta tu tập bát chánh đạo thì chúng ta mới có thể được giải thoát. Và chánh niệm là một pháp là trong bát chánh đạo đó, như vậy thì chúng ta sẽ được giải thoát ở trong tương lai. Thì chúng tôi nghĩ rằng dù như thế nào đi nữa mà chúng ta có gieo duyên, có tu tập trong đời sống này thì biết đâu được, biết đâu được chúng ta có thể được giải thoát. Đó là như vậy. Cho nên là chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin mời Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, xa thú, xa thú. Còn kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Tăng đã thảo luận hai câu hỏi vừa rồi. Rất tri ân đến Thượng Tọa Phật Tăng. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại với Thượng Tọa Phật Đăng với một cái câu hỏi của một vị Phật tử ở trong room. Cái vị này muốn nhờ chúng tôi hỏi giùm. Thì con kính bạch Thượng Tọa, có một vị Phật tử người ta hỏi rằng là con là có cái thời gian và có sức khỏe nhưng mà chưa có tu tập được. Thích tu tập về thiền hơi thở nhưng mà chưa có tu tập được. Thì như vậy là có phải là do cái mình thiếu về cái khát vọng, thiếu về cái sự tha thiết ở trong thiền định hay là thiền quán hay không, hay là do cái nhân duyên nó chưa tới, hay là do cái sự thiếu tinh tấn, kém tinh tấn. Vậy thì con thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ trả lời thảo luận giùm một vị Phật tử đã nêu ra. Con xin kính định Thượng Tọa.
Alo. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mầy Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá, Phật Pháp Đăng, Phật Đăng, Phật Đức Tâm Bảo. Xin mời Thầy 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 Phật Đăng, Phật Tử, Phật Đức Thầy. Thầy Bảo cùng với Thầy Tâm, Phật Đăng, Phật Đăng, Phật Đăng, Phật Đăng, Phật Đăng, Phật Tử. Ở trong cái câu hỏi của vị Phật tử nào thì cái gì? Cái gì biết trong Phật giáo có nó cái duyên á, nhân duyên, cảnh duyên, tưởng duyên, nghiệp duyên, vị tịch duyên, quả duyên, tiền duyên, đạo duyên gì đó. Duyên là cái gì? Là cái sự tạo tác. duyên là cái điều kiện. Như vậy bây giờ quý vị thấy rằng á, mình có cái duyên không? Có. Nếu mình muốn, mình muốn tạo cái điều kiện. Bây giờ người nào đó nói rằng con không có duyên cái tu thiền, không hiểu thích tu thiền không tu. Bây giờ một á, là quý vị vào kiếm một cái vị, một cái pháp thiền nào đó, mình giữ một pháp thiền. Hai á, là khi mình nghe rồi á, mình ngồi mình hành đi. Cũng như quý vị thấy nha, sư trưởng vừa nói câu là mình hành đi, mình tu thì mình sẽ thích, và mình thích thì mình sẽ tu hoài. Tại vì sao quý vị biết, cũng như quý vị nghe thượng đạo tăng nói đó, mình có niệm thì mình có sự an lạc. Bởi vì bất thiện á, nó có cái nghĩa của thấu là gì, là bệnh hoạn. Không khôn khéo là không khôn ngoan, không sáng suốt là lỗi lầm cho ra quả khổ. Còn một người có thiện á, thì có ngược lại, cái tâm của mình nó không có bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm cho quả vui. Nên khi một người nào mà thực sự bắt tay vào hành thiền đi, chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui của nó. Có nghĩa là chúng ta thở vô rồi thở ra, hay là quý vị cứ nghe như là cái chữ mà nói đó, mình chỉ tập thử đi, mình hít vào, hít thở vào, tôi thở vào dài đi, thở vào dài, thở ra dài đi, thở ra dài, thở vô dài, thở ra dài, rồi với tinh tấn được thở vô, với tinh tấn được thở ra, với hân hoan thì thở vô, với hân hoan thì thở ra, với hân hoan thì thở vô, với hân hoan thì thở ra, hay là hơi thở vô ngắn, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn, thở ra ngắn. Với tinh tấn được thở vô, với tinh tấn được thở ra, với tinh tấn được thở vô, với tinh tấn được thở ra, với hân hoan thì thở vô, với hân hoan thì thở ra, với hân hoan thì thở vô, với hân hoan thì thở ra. Thì khi mà quý vị mà tu tập á, cho đến khi mà với nghiệm nghiệm pháp thân thì thở vô, nghiệm danh thân thì thở ra, nghiệm pháp thân thì thở vô, nghiệm pháp thân thì thở vô, nghiệm pháp thân thì thở ra, nghiệm pháp thân thì thở vô, nghiệm pháp thân thì thở ra, nghiệm danh thân thì thở vô, nghiệm danh thân thì thở ra, nghiệm danh thân thì thở vô, nghiệm pháp thân thở ra. Và khi quý vị mà có tu tập rồi đó, thì quý vị sẽ thấy luôn cả nhiều khi quý vị thấy mình thở vô dài đi tới hơn, thở ra dài đi tới hơn, thở vô dài đi tới hơn, thở ra dài đi tới hơn, thở vô ngắn đi tới hơn, thở ra ngắn đi tới hơn. Cũng cái hơi thở đó thì mình thấy dài ngắn, mình thấy thô tế. Thì giờ quý vị cứ thực sự quý vị có thực hành thì quý vị sẽ thấy được đó. Cái nghĩa là mình tu tập như vậy, cái thời gian mình định tĩnh, mình tìm được cái niềm vui liền. Giờ mình nói có duyên không có duyên thì xin thưa quý vị, mình cái duyên là cái sự tạo tác. Nên bây giờ mình tạo đi, mình tạo tác là mình làm. Nó mình khi mình làm là có duyên. Cũng như có nhiều người nói con không có duyên xuất gia, nhưng thật sự ra nếu quý vị là vô chùa nó con tu 5 ngày. Vô chùa cho con tu 5 ngày, cũng cạo đầu tu 5 ngày. Là quý vị thấy mình có duyên liền nè. Tại vì cái tâm của mình á, mình không có dõng mảnh thôi, chứ còn cái duyên đó thật sự quý vị biết làm người là có thiện nghiệp rất là nhiều mình được làm người. Cái duyên tốt nó rất là nhiều mình được làm người. Và nếu mà mình không có tận dụng á, thì rất là khó để tiến bộ. Và cái loại thú đó, nó khác với loại người. Tại thú á, nó không có nghe được cái Phật Pháp, gọi là nghe, nó không có biết phân biệt để nó tu tập. Còn lời người chúng ta thì chúng ta nghe là chúng ta biết phân biệt để chúng ta tu tập, nên chúng ta quý hơn cái lời xuất sanh hay là ngã quỷ hay là địa ngục. Vì làm người mình có tai để mình nghe, và mình cũng có cái phương pháp tu tập. Mình khi tăng thường nói mình tu tập nó cũng không ngoài cái thân tâm của mình. Ví dụ mình thở vô thở ra cũng là mình thở như dần tập thôi, thở vô mình thở ra, thở vô thở ra, mình tập như vậy. Hay là quý vị thấy là trong cái thiền chỉ thì cũng có nói đến đó. Mới đầu mình thở vô thở ra, bây giờ mình cứ tập thở vô thở ra, mình cứ đếm từ 1 cho tới 10. Rồi 10 mình đếm lại 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi mình cứ đếm lên đến xuống vậy thôi. Cho đến lúc nào mà cái tâm định tĩnh của mình mạnh á, mình chỉ thấy hơi thở vào và thở ra thôi. Rồi mình thấy chỉ có thấy cái sự xúc chạm của cái lỗ mũi thôi. Cái hơi thở nó xúc chạm cái lỗ mũi thôi. Cái ra vô, ra vô gì đó, mình thấy xúc chạm thôi. Thì cái tâm mình như vậy nó có định. Mà khi mà định như vậy thì cái trí tuệ mình nó rất là nhạy bén. Giờ muốn hành thiền lên nữa thì cũng rất là dễ gì. Bây giờ mình chỉ có tập đi, mình có tập đi mình có kết quả, mình cứ tập đi mình có kết quả. Và bây giờ mình cũng có thời gian, mình cũng rảnh, nhưng mà tạm không thì mình không hành thôi. Mà đừng có nói là mình không có duyên, mình được làm người là một cái đại duyên rồi, mình được nghe Phật pháp là một cái đại duyên rồi, nhưng mà mình thực hành là cái đại duyên nữa. Bây giờ mình thực hành đi, và mình thấy duyên là sự tạo tác, mình tạo ra đó. Bởi vì cái cảnh duyên là gì? Do cái điều cảnh, cái điều kiện của cảnh sắc này mà tâm nhãn thức sanh lên. Nên gọi là cảnh duyên. Nhân duyên là gì? Do cái nhân này mà nó sanh lên gọi là nhân duyên. Do cái nhân này mà nó sanh lên, nên nó cái nhân thiện hay nhân bất thiện, ví dụ như do nhân tham nó trở sanh cho tham, là nhân duyên, ví dụ vậy. cảnh duyên là do cảnh sắc này tâm nhận thức sanh lên, nó gọi là cảnh duyên. Và nghiệp duyên là cái hệ mình tạo ra cái thiện nghiệp thì nó thành cái nghiệp và bất thiện thôi, mình gọi là nghiệp duyên. Cái nghiệp thiện thì tỏ ra cái quả lành, gọi là nghiệp thiện. Thì mình hiểu được như vậy thì cái nghiệp là cái sự tạo tác, cái điều kiện của chúng ta thôi, cái điều kiện của chúng ta thôi. Nên bây giờ mình nói rằng nếu mà nói mình nó có duyên thật sự, mình theo dõi hơi thở ra rồi vô, đó là cái duyên này mình tạo tác. Thành ra mình hiểu cái duyên là tạo tác. Nên nhân duyên, cảnh duyên hay nghiệp duyên hay tiền duyên, đạo duyên, đó là cũng nói đến cái điều kiện để phát sanh cái đó. Ví dụ những cái điều kiện phát sanh lên cái tâm đạo gọi là đạo duyên. Vậy đó. Thành ra chúng ta hiểu vậy thì nó không có cái gì khó khăn á, nó có duyên không có duyên á. Vì khi nói không có duyên thật sự là người nào cũng có duyên hết á. Nhưng mà mình chịu hành hay không chịu hành, nó hành ít hành nhiều thôi, chứ không phải không có duyên. Không biết bữa nay thì mình có bản tin gì không có gì nha. Nhưng cái này chúng ta có bản tin. Sao bây giờ chúng tôi xin trả biết là gì cái tốt tính đi. Chúng tôi bữa nay cũng thấy thật sự là nó không khỏe trong người, nó lừ đừ. Thành ra cũng cố gắng nói vậy thôi. Bây giờ trả biết là cái tốt tính gì họ thì chúng tôi trả lời câu đó là như vậy.
Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, cái vị Phật tử này cũng đã sa thú kính tri ân. Vừa tri ân thượng tọa Phật Đăng và vừa tri ân chúng con luôn. Do chúng tôi đã đưa cái câu hỏi này ra dùm cái vị Phật tử này. Bây giờ thì tiếp theo con xin được, có lẽ con thỉnh thượng tọa Phật Đăng nghỉ ngơi. Và con thỉnh thượng tọa Phật Tăng trở lại với diễn đàn thêm một lần nữa. Ở đây thì con muốn hỏi về cái bài học này, nói về những cái đức tính tiêu biểu. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng một cái vị tỳ khưu, một cái vị tỳ khưu mà muốn trở thành một cái vị tỳ khưu tiêu biểu thì phải có đầy đủ bảy cái pháp này hết, hay là chỉ cần một hay là vài pháp ở trong cái bài học ngày hôm nay thôi. Con xin kính thỉnh thượng tọa Phật Đăng, Phật Tăng hoan hỷ trở lại với diễn đàn một lần nữa.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sang Khai Giả. Thì cái câu hỏi của đại đức Phật Tính á, nêu rằng là một vị tỳ kheo muốn tu tập có thể là đầy đủ bảy cái pháp này hay không, mà là chỉ cần một trong những cái pháp này mà thôi đó. Thì ở đây đó thì khi mà mình đọc ở trong bảy cái pháp này, tức là một vị tỳ kheo tha thiết học pháp, khát vọng hành trì Phật pháp, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp, thì ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà học và hành trì Phật pháp, bởi vì nói đến nhiều đi nữa trong bảy pháp này đó là như vậy, thì chúng ta hiểu là với một người có khát vọng và muốn hành trì Phật pháp, tức là hành trì cái học pháp của mình, hành trì cái học pháp thì bao gồm cả pháp học lẫn pháp hành. Lỡ pháp học lỡ pháp hành, một vị tỳ kheo mà mình có tha thiết với cái pháp học, mình cần am hiểu với cái pháp học, hay hoặc là một người tu tập cần am hiểu với pháp học và mình hành trì, thì hành trì đây mình hiểu như là một người mà có giữ giới, có thực hành thiền tập, thiền vệ, thiền định, thiền vệ. Như vậy là mình học pháp mà mình có hành pháp, mình có tha thiết với những điều đó, thì chính mình hành pháp là mình để loại bỏ cái pháp bất thiện ở trong tâm mình. Mình hành pháp là mình thực hành để củng cố cái thiện pháp ở trong nội tâm của mình, như là một người cần loại bỏ các cái pháp bất thiện ở trong tâm và duy trì và phát triển thiện pháp ở trong tâm, thiện pháp ở trong tâm, như là mình có được cái sự khát vọng để mà mình loại bỏ các cái pháp bất thiện bằng cách là tu tập, thì thiền tập bằng cái cách là thực hành pháp của Phật hoặc là thực hành giới, tức là pháp của Đức Phật. Như vậy thì một người chỉ, chúng tôi nghĩ rằng mà nói đến nhiều bảy cái pháp này đó, tức là nói đến từng cái khía cạnh chi tiết của mỗi pháp. Thí dụ nói là sống tinh tấn, khát vọng tương tương tai, tha thiết, quán sát tư niệm khát vọng, quán sát tư niệm trong tương lai, ví dụ vậy. Thì ở đây đó cũng có nghĩa là một vị tỷ kheo mà có cái phát vọng để thực hành pháp, thực hành trì học pháp của Đức Phật, hành trì học pháp của Đức Phật. Và khi mà mình có thực hành trì học pháp của Đức Phật đó, thì mình mới có được cái sự an lạc. Chứ dù mặc dù là chúng ta không có nói rằng nói chi tiết á, thì chúng tôi nghĩ rằng cả bảy pháp này, nhưng mà nói một cách chung nhất á, cái chút tổng quát nhất á, thì một vị tỷ kheo có khát vọng hành trì học pháp của Đức Phật thì cái vị đó sẽ có được cái sự lợi ích. Và khi mà mình có được cái sự mà khát vọng á, mình mong muốn, mình khát vọng đến cái thiện pháp, thì mình mới có cái hoan hỷ ở trong pháp. Và khi mà mình hoan hỷ trong pháp á, thì mình mới cố gắng tìm tòi, mình suy tư cái lời dạy của Đức Phật càng ngày càng thâm thúy hơn thêm. Và khi đó mình sẽ thực hành có được cái sự lợi ích. Cũng như là ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng một vị tỳ kheo mới pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Như vậy thì pháp của cái vị tỳ kheo ban đầu thì vị ấy có do hoan hỷ với cái pháp mà mình học hay là mình hành, rồi sau đó mình mới suy tư đến cái lời dạy của Phật, pháp của Đức Phật, thì mình sẽ có được cái sự an lạc ở đó. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính á, thì Đức Phật Tính nêu rằng một vị tỷ kheo tu tập, một người tu tập á, chúng ta có cần đầy đủ về bảy pháp này hay không á, thì theo chúng tôi đây nói đến bảy pháp, tức là nói đến cái khía cạnh chi tiết của mỗi cái pháp mà thực hành. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ đó, là cái việc mà một vị tỷ kheo chỉ cần có cái khát vọng học và hành trì pháp của Đức Phật, thì cái người đó sẽ có được cái sự tiến bộ lợi ích ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Còn nếu như mà mình không có cái sự khát vọng học và hành trì đó, cũng như là chúng ta biết rằng á, pháp của Đức Phật có ba phương diện: pháp học, pháp hành và pháp hành. Cả ba cái pháp đó mình có học, mình có hành, và mình mới có thể thành tựu được, thành tựu được. Thì pháp học cho chúng ta chỉ cho tam tạng, pháp hành chỉ như là pháp hành thiền minh sát, hay là thiền tập, thiền chỉ, thiền định, thiền quán. Còn pháp hành tức là chỉ cho đạo quả thánh nhân và niết bàn. Nó là như vậy. Chúng tôi xin được có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi của đại đức Phật Tính ở đây. Bây giờ thì chúng tôi thấy cũng còn có 5 phút nữa thôi là chúng ta sẽ hết giờ, cho nên bây giờ thỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Nhà xà thú, xà thú con kính tri ân trường tọa Phật tập. Bây giờ để thay đổi không khí sinh hoạt của Zoom, chúng tôi mời quý vị nghe về bản kinh Phật giáo số 3180 do Phật tử Như Quang chuyển ngữ. Bản kinh này nói rằng Đức Đạt Lai Đạt Ma khuyến khích ăn chay vào ngày lễ từ bi thế giới. Bản tin này sẽ được Phật tử Vô Bất Vi trình bày. Xin kính mời Phật tử Vô Bất Vi.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tham Mê, Nam mô Sanh Khà. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiện hữu trí thức trong Zoom. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn anh cha. Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyến khích ăn chay vào ngày lễ từ bi thế giới. New Delhi, India, ngày 5 tháng 5 năm 2013. Sự an sinh của thú vật là đề tài thảo luận của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, bao gồm các tư tưởng vô hại và chủ thuyết ăn chay tại Ngày Từ Bi Quốc tế, tổ chức lần đầu tiên tại một khách sạn ngoại ô. Tôi không phải là người ăn chay mãi cho đến năm thập niên trước, nhưng khi tôi thấy những con gà bị hành hạ trên một nông trại, tôi quyết định ăn chay. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tại buổi lễ tổ chức bởi một cơ quan giải trí tên là British Nandi Community Cations và Hội Nhân Quyền Quốc Tế, một chi nhánh của Hội Nhân Quyền Quốc Tế Hoa Kỳ, một tổ chức về an sinh cho thú vật. Ngài Từ Bi Thế Giới là một ý tưởng mà chúng tôi nuôi dưỡng từ lâu, mục đích là để khám phá lại sự hiện hữu của lòng vô hại. Chúng tôi muốn khơi lại tư tưởng từ bi không chỉ là một hành vi thiện, mà là khởi xướng cho việc hình thành một sự thay đổi về cách sống, sáng lập viên British Nandi nói. Đức Đạt Lai Lạt Ma khích lệ nhu cầu tạo ra một sự hiểu biết về tôn trọng sinh mạng và chủ thuyết ăn chay. Các phương tiện truyền thông đóng một vai trò quan trọng, và ngay cả giới trẻ cũng phải được giảng dạy về đạo đức qua sự giáo dục. Ngài nói, khi được hỏi về Trung Cộng, Ngài nói rằng dù chúng tôi từ bi, chúng tôi sẽ không cúi đầu trước họ. Chúng tôi phải chờ và theo dõi xem các luật lệ mới tùy theo tình hình thực tế, nơi không có chỗ cho chế độ độc đoán. Khách tham dự gồm có diễn viên Anil Kapoor, nhà văn Chetan Phagat và ủy viên cảnh sát Satyapal Rai. Muốn từ bi, một người cần hội đủ bốn điều. Người đó phải tin vào đời sống tâm linh, tin vào nhân tánh, tin rằng ta sẽ gặt hái hậu quả do những việc làm của ta, và người đó phải là người ăn chay, sạch nói nơi như trên. Vinay Pasoel, Chủ tịch Hội Nhân quyền Hoa Kỳ nói, người Ấn Độ dùng ít thịt hơn nhiều quốc gia khác, trong khi số lượng thịt được tiêu dùng tại Ấn Độ là 3 đến 4 kg đến 100 cho đến 110 kg. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Á, con cung tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Dạ, sa thú kính tri ân đến Phật tử Vô Bất Phi đã đọc bản kinh vừa rồi, và cảm ơn bản kinh sự chỉ ngữ, bản kinh của Phật tử Như Quang. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng mong rằng một ngày nào đó có một vị đại gia nào giàu có tổ chức lên một cái buổi lễ, là nguyên một tuần lễ chúng ta sống trong cái sự không có hận thù, không có cái sự chém giết hoặc là tranh cãi hoặc là gây gỗ với nhau, và luôn luôn sống trong tâm tư. Thật sự nếu mà ở trên thế giới hay là ở một quốc gia nào đó có một cái tuần lễ tu về cái pháp môn này, chắc chúng tôi nghĩ rằng sẽ được an lạc lợi lạc đến cho rất là nhiều người. Kính thưa quý vị, chương trình sinh hoạt của Rung Lớp Phật Pháp Uttar Thamma đến đây đã vừa phải lẽ với thời gian. Ngày mai như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Rung Lớp Phật Pháp Uttar Thamma để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Tây Nguyên. Giờ đây một lần nữa xin được kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin mời vị Phật tử Tâm Như hãy lên để bằng hồi hướng tri ân Chư Tôn Đức Tăng, để bằng hồi hướng và sau đó đóng đúc Nam Mô Bụt Thà Giá. Xin kính mời.
Sa thú đồng thời, con Tâm Như thay mặt đại chúng thân dân, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vui mừng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả để thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn những chủ nhiệm hết sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thanh tâm thường là Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Tự Thích Ca Mâu Ni.
Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, cỡ duyên mà đã có. Nguyện hồi hướng chư thiên hoàn thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp truyền toàn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư
Yang kincik kusala kamang ka pa pa giriya mama ka ye na vaja mana sa di da se sukatang katang ita ta pa sangino ati ye ya sa ta sangino katang bunya palang maya sa pe ta ki kawan su te ye tang katang suri tang gendang bunya palang maya ye ya sa tanaka Nanti Deva Gantwa Diveka Yungta Belokam Hige Sata Jivanta Arane Duka Matunya Pojana Kapela Pantu Mahaji Kampani Kong Sin Hoi Hương Phước Lan Nga Ka Kong Phạm Giới Chúng San Rồi Nhưng Mẹ Cha Ngày Hồ Thân Nhân Tiền tiền quá tan tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoa nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thượng thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ gần phẩm bao tồn mang cánh nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân cầu tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on su mi ro da rang ho tu sa phang su bang ga lang ga khan Sapalivata sapatamma lupavena soti ondu nirvandaram Ondu sapasumangalam rakandu sapalivata sapasangalum Lupavena soti ondu nirvandaram Tarang yankam dukdalam Yekirlam jai hona netu vajum
đạo trong thiên thành.